điện để thể cam giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật thế tôn nhất tâm đần lễ chánh pháp do phật thiện thiên niên thần thiện thiện đến thế chứng nghĩa vừa ngoài thời gian nghĩa mang thân thần nghĩ là thân chương nhất tâm đần lễ kính văn đề từ thế tôn bậc nhiều hành trợ hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam kỳ đáng nhất lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ và phước điện vô thượng trong
Thank you.
chân chân là phúc lên cao thượng hiểu thần 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 chăm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp dư nguyên hàng nguyên nguồn hành vi không lỗi lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm hiền ác tự chế không say xưa tin thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí trung và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương yêu kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biết đời
chứng không đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không kiếm thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 6 năm 2013, Phật lịch 2557. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Tham Má, bài học hôm nay kinh Thạch Thượng 10 pháp. 10 pháp cần được thấu tri, 10 đoạn tận sự. Sẽ do Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay 10 pháp cần được thấu tri, 10 đoạn tận sự của kinh Thập Thượng. 10 pháp thế nào là 10 pháp được thấu tri? 10 đoạn tận sự, tà kiến do chính kiến đoạn tận, do duyên tà kiến, các ác bất thiện pháp khởi lên, các pháp này được đoạn tận. Do dương chánh kiến, các thiện pháp được tăng cường viên mãn. Tà tư duy do chánh tư duy đoạn tận. Tà ngữ do chánh ngữ đoạn tận. Tà nghiệp do chánh nghiệp đoạn tận. Tà mạng do chánh mạng đoạn tận. Tà niệm do chánh niệm đoạn tận. Tà định do chánh định đoạn tận. Tà trí do chánh trí đoạn tận. Tà giải thoát do chánh giải thoát đoạn tận. Do duyên tà giải thoát, các ác bất thiện pháp khởi lên, các pháp này được đoạn tận. Do duyên chánh giải thoát, các thiện pháp này được tăng cường viên mãn. Như vậy là mười pháp cần được thắng tri. Như vậy mười pháp này là chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Tha Ya. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Thật Chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay có một điểm rất là quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Nhiều người có một quan niệm rằng để có được chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nhưng mà chúng ta lại không có đặt nặng vấn đề là làm sao mà để chúng ta duy trì được những điều gọi là ta kiến, ta tư duy, ta ngữ, ta nghiệp, ta mạng đó. Và khi mà nói đến cái chuyện mà việc những pháp ta đó, như là ta kiến, ta tư duy đó, thì chúng ta lại không đưa ra một phương pháp trực tiếp. Lấy ví dụ như là chúng ta không đơn thuần là diệt tà tư duy là bằng chánh mạng được. Chúng ta phải diệt tà tư duy bằng chánh ngữ được, mà chúng ta phải diệt tà tư duy bằng chánh tư duy. Cái sự khẳng định này đó, nó có một ý nghĩa đến đối với pháp hành, tức là mỗi một chứng bệnh nó đều cần phải có một cái phương thuốc, và phương thuốc đó phải trực tiếp, phải đủ mạnh và đủ hiệu lực. Bây giờ thì mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh văn và phần pháp thoại của bài học này, và sau đó là phần thảo luận của chư tăng. Thay mặt đại chúng kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng bắt đầu cho bài giảng ngày hôm nay.
Hello. Hello. Nam mô Bụt Tha Ya, nam mô Tham Ma Ya, nam mô Bụt Tha Ya. Nam mô Đại Đức Tam Bảo. Kính thưa đại gia thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tăng, Đức Minh Hạnh, Đức Phật Tính, Đức Tam Bảo và Đức Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý bạn, tôi Mỹ, xin chào Phật tử. Đó, hôm nay thì không còn hai đứa học nữa, thì coi như là hết cái kinh thập thượng pháp, kinh thập thượng. Bữa hôm nay thì nói về cái pháp phần thắng chi, đó là 10 cái đoạn thật sự. Và thật sự cái bài pháp này là nói lên cái sự luân hồi, cái sự diệt trừ luân hồi. Từ vì chúng ta biết cái tà kiến ấy, là một cái tâm sở mà nó hợp với những cái tâm tham bậc tà, và tất cả bốn tâm tham bậc tà. Và cái khi nào cái tâm tham tà kiến này nó có mặt ấy, thì nó sẽ làm cho chúng ta hiểu sai cách lầm. Và trong đó như là thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Bởi vì cái tà kiến nó thường kiến làm cho rằng cái thế giới thường hằng, hoặc là sắc, đây là danh của chúng ta là tường hàng tâm, chúng tôi là tường hàng, hay là mắt tai mũi lưỡi, cái thấy cái nghe cái ngửi cái miếng cái đụng là tường hàng, thì cái đó đều được gọi là tường kiến hết, được gọi là tạc kiến. Và khi mà mình dính mắt vào đó thì gọi là tường kiến. Còn khi mà mình không có chấp nhận ta cái chết có, mà thường thường những người theo cái chủ thuyết duy vật thì họ cho rằng là mình chết là hết, chết là hết, chết là không còn gì, thì cái đó cũng là một cái loại tà kiến, nhưng mà đó là đoạn kiến, mình nghĩ chết là hết. Và vô nhân kiến có nghĩa là không có chấp nhận có năm nhân, như là chúng ta từ cái hành vi cho thức, rồi chúng ta có cái phiền não như là ái thủ và vô minh, và bây giờ có hành và thức, hành duyên cho thức, mình không chấp nhận có năm cái nhân quá khứ, năm cái quả hiện tại, như là mình được hình thành từ cái thức duyên cho danh sắc luật nhập xúc họ, năm cái quả hiện tại này mình không có chấp nhận, đó là vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến, là chúng ta nghĩ rằng cái sự hành động chúng ta là một cái gì đó hơn xuôi mai rủi, chúng ta được cái sự vui hay sự buồn đó là một cái sự tình cờ, cái đó cũng là một cái tà kiến. Và với năm cái loại kiến này thì chúng ta thấy nó rất là rộng bao la, và trong thế gian này mà vượt khỏi cái tà kiến này là một cái chuyện cực kỳ khó khăn, thì không phải là dễ, vì chúng ta sẽ thấy mình luân hồi đi lại đã rất là vô lượng kiếp rồi. Chúng ta thường nghe Đức Phật ngày phải tu bảy tăng kỳ bất nguyện trong tâm, chính là tăng kỳ bất nguyện ra lời, là bốn tăng kỳ thọ ký. Một a tăng kỳ nói đến một cái học thật cả 16 cái số nha, 16 cái số, rồi có vị chư thiên 100 năm như vậy, lấy một học thật cả như vậy, mà lấy hết hai cái học thật cả như vậy thì ngày Đức Bồ Tát Gotama đã thành Phật và chánh đẳng chánh giác. Và có rất là nhiều những đức Phật đã, và là trước đó là nhiều cái vị Phật tổ như là Sumangala, Đức Phật Sumangala. Thì chúng ta biết rằng chúng ta trải qua lâu luân hồi chúng sanh, mà trải qua lâu như vậy đều do cái tà kiến này, là cái tà kiến này. Nên thường thường quý vị thấy rằng trong cuộc đời này chúng ta không có biết được được cái tà kiến này là một việc rất là quan trọng, và chúng ta không có đoạn tận được cái tà kiến này do chúng ta không khởi được cái chánh kiến, hay là chúng ta không có khởi lên là thấy rằng cái đời sống này là bất bên, chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, chứ không phải là thường hằng. Và cái danh và tặc cũng vậy, có những lúc chúng ta phải sanh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, sanh vào trời người, cứ do cái nghiệp mà tác tạo thành cái hình hài trong mỗi kiếp luân hồi như vậy thì nó đều khác biệt với nhau. Và cái thân của chúng ta cũng có những cái lúc mà mang lông đội sừng, có những lúc làm chư thiên, như là chúng ta nghe cái câu chuyện mà con heo nái mà nhớ được 7 kiếp mà sau này bắt đầu quả rồi nhớ được 14 kiếp đó. Thì chúng ta mới thấy rằng trong những cái sanh thú mà thượng già hạ cám thì chúng ta cũng cả luân hồi, và chúng ta cũng thấy rằng Đức Phật này cũng nói lên những kiếp luân hồi của ngài trong kinh bổn sanh, bổn sanh bổn sự, thì ngài cũng có nói lên những cái chuyện luân hồi của ngài. Thì đây là những cái điều mà chúng ta phải cần phải có chánh kiến suy nghĩ đó, thì chúng ta mới thấy rằng xuyên qua cái cuộc đời của Đức Phật, và chúng ta thấy sự luân hồi của ngài cũng luân hồi vào những cái kiếp xúc sanh, rồi luân hồi vào những cái kiếp do xa mặt ngựa, hay là luân hồi vào, hay là ngày nói là những lúc ngày rơi vào địa ngục, để cho chúng ta thấy rằng chúng ta không có phải là thường hằng ở trong kiếp làm người, hay là luôn cả những vị chư thiên phạm thiên cũng không phải là thường hằng ở trên cõi trời, cũng không phải là đấng tạo hóa sáng tạo chủ, mà chúng ta và tất cả chúng sanh ưa lầm lẫn, luôn cả những vị phạm thiên, đại phạm thiên, khi mà họ sanh trước họ ở một mình họ cứ buồn, rồi họ nghĩ rằng có ước gì có người sanh ra, thì lúc bây giờ có những người thì do cái tu thiền mà sanh ra, thì những vị đại phạm thiên nó nghĩ rằng do ta ước muốn mà có người này nên ta sanh ra người này, hoặc là cái vị phạm chúng thiên nghĩ rằng do cái vị này ước muốn mà có ta sanh ra có mặt. Vì thường thường quý vị biết rằng tuy rằng những vị phạm thiên có năm cái loại thần thông, có những cái điều mà tâm của mình biết tâm của vị kia, hoặc là vị kia suy nghĩ được cái vị này, nhưng mà đừng có nghĩ rằng những cái vị đó là đã đoạn trừ cái tà kiến, các vị này không có biết được cái điều này, nên nó, những vị phạm thiên nó vẫn còn tà kiến nghĩ rằng ta sanh ra người này. Hay là thường thường là chúng ta nghĩ rằng là trong cuộc đời chúng ta nghĩ rằng chúng ta sanh ra con cái chúng ta. Chúng ta không bao giờ nghĩ là cái nghiệp, là cái sự luân hồi và mỗi cái kiếp sống mà ra có mặt như là vua A Tật Thế và đức vua Bình Thái Dương đó, mà con mà giết cha là cái giống cái nghiệp báo từ kiếp trước. Chúng ta không có nghĩ được điều này, nên chúng ta cứ có một cái suy nghĩ, một cái suy nghĩ tà kiến, một cái suy nghĩ thường hằng. Con tôi tài sản tôi, kẻ ngu hay nghĩ quấy, con đâu tài sản đâu, tự thân còn không có. Những cái điều đó Đức Phật Ngài nói lên cho chúng ta biết rằng chúng ta nghĩ là con là của tài sản, nhưng mà thật sự ra khi mà cái nghiệp lành có mặt đó, thì chúng ta được không làm người, chúng ta có con, có vợ, có tài sản. Khi mà chúng ta có một cái thân hình nó tốt nghiệp, chúng ta đầy đủ lực căng, chúng ta có một cái thân hình hoặc là chúng ta có một cái tài năng để làm được của cải, thì đó chúng ta nghĩ rằng là tôi. Nhưng mà thực sự ra Đức Phật cho chúng ta biết là đó là cái nghiệp thiện cho chúng ta sanh làm người tam nhân, về cái phước duyên hỗ trợ chúng ta sanh ra đầy đủ lực căn, có một thân hình không quá mập, không quá ốm, không quá cao, không quá lùn, và chúng ta được cái nghiệp thiện nó hỗ trợ nên chúng ta sanh làm người, chúng ta làm những việc gì cũng hanh thông tốt đẹp. Luôn cả những chuyện sự suy nghĩ của chúng ta thì có nhiều người họ suy nghĩ ra những cái việc này việc kia đó, thì cái đó cũng là do cái tâm thực sinh, là do cái phước trí của chúng ta đã tạo trong quá khứ, nó hỗ trợ cho chúng ta đời sống hiện tại này. Và cái đời sống hiện tại này chúng ta cần phải có nỗ lực, nhưng chúng ta cũng cần học hỏi nữa. Đó là những cái điều kiện mà thuận lợi toàn diện để chúng ta có một cái công danh sự nghiệp, có một cái tiến tâm ở cuộc đời này. Nhưng mà nếu mà chúng ta là người Phật tử, chúng ta thấy rằng là do cái thiện nghiệp mà chúng ta tham gia. Còn cái người có tà kiến thì họ lại hoàn toàn chắc vào ngũ quẩn, chắc quẩn là tôi có thân đẹp như vậy, hoặc là họ quẩn tử, quẩn thức quẩn là tôi có một cái cảm giác vui như vậy, cảm giác buồn như vậy. Thì cái điều này á, Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta có cái thức, chúng ta biết cảnh, và cái cảm giác cảnh hình, cảm khí, âm vị, cảm xúc đó, một cái điều mà có lợi cho mình và không có lợi cho mình. Để có lợi cho mình thì mình vui, không có lợi cho mình là mình buồn. Vừa với ý mình thì mình buồn. Nhưng mà thật sự thì chúng ta trước khi nào mà ghi nhận được cái tham tà kiến có mặt và nó khiến chúng ta suy nghĩ những cái chuyện mà nó không có phù hợp, và chúng ta bỏ trôi cái thời gian mà chúng ta sống thì chúng ta chạy theo tất do cái tà kiến nó mang lại. Ngày nào mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới có thể chánh niệm tỉnh giác để thấy được cái thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến này. Đó là cái tà kiến sang chữ rồi cho chúng ta luân hồi rất là lâu thì chúng ta mới đoạn tận được cái tà kiến, do duyên theo cái chánh kiến mà đoạn từ cái tà kiến ác mất thiện pháp nó không có khởi lên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng không dễ gì nên quý vị thấy một vị tu đầu quần do đoạn từ cái tà kiến nên vị này không có luân hồi quá 7 lần. Điều thù thắng của một cái thánh mại, cái sơ đạo mang lại để đoạn từ tà tâm si và nghi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu một người mà hiểu được như vậy đó thì mình tăng cường cái chánh kiến là mình phải suy xét về cái nhân quả. Nên quý vị thấy có nhiều cái Đức Phật này nói rằng trong cái bài kinh Trung Bộ mà nói với những sĩ Phật tử tăng nói rồi, trong 91 người sanh về cõi trời, mà ta chỉ thấy có một người sanh về cõi trời thôi. Tại vì sao? Vì những người ngoại giáo đó, họ không có biết được nhân quả, nên trong 91 kiếp mà Đức Phật rằng ta chỉ thấy có một người sanh về cõi trời, người đã tin nhân quả và thực hành ra nhân quả. Nên chúng ta là người Phật tử mà chúng ta suy nghĩ nhân quả đó. Nên bình thường chỉ thấy một người mà tu có pháp hành đó, từ thọ này duyên cho ái thủ hữu vô minh và hành, đó là nhân hiện tại. Nếu mình còn những cái nhân hiện tại này thì nó sẽ đưa đến cái quả tương lai trong cách, hoặc là trong chánh niệm tỉnh giác, trong sắc và danh này họ không có để cho cái từ cái tỏ duyên cái ái Và khi mà có duyên cho ái thì họ thấy rằng cái chánh kiến, họ biết được cái mình còn luân hồi do cái tham ái mà mình ta mũi lưỡi thân tâm mình có tham ái. Thì cái tham ái này nó hình thành ở trong tâm của mình và nó là cái phiền não luân hồi. Mà hễ đã có phiền não luân hồi đó, thì nó tạo ra nghiệp. Nghiệp luân hồi thì nó sẽ cho ra quả. Luân hồi này đó là do năm cái nhân này nó đưa ra năm á này mà nó tạo thành. Nói tục nữa nếu mình không biết. Như vậy thì Đức Phật nói nhân cũ là nhân vô minh, là nhân của chúng ta, thân hành, khẩu hành, ý hành đều không ngoài cái các hành này. Như vậy thì chúng ta thấy một người thấy được nhân quả như vậy đó thì sẽ thấy được nghiệp, được cái tà kiến. Còn nếu mà chúng ta không có tu tập được cái sự tu tập niệm tam tập đó luân hồi. Còn nếu mình chấm dứt được ái, chấm dứt được thủ thì tất có thủ, không có thủ thì không có hữu, không có hữu thì không có vô minh. Vì cái người mà chấm dứt lại dứt được vô minh, cái thường thường diễn rằng nếu mà hay gấp bậc tâm đó luôn, cái gốc quá khứ là vô minh, gốc hiện tại là ái. Nên mình thường thường mình tu tập mình thấy từ thọ duyên cho ái là biết có nhân. Và như vậy mình cũng là người mà tu tập mình biết nhân quả như vậy thì mình đang tu tập được ta cái nhân quả mình chung thì mình cũng dễ dàng sanh về cõi trời, vì những cái thiện pháp, những cái chánh kiến mà cho mình mang lại thì cho mình cái kết quả là sanh vào trời người. Nên thường thường trong cái bài kinh 40 đại tao có nói chánh kiến đưa đến sanh y và chánh kiến đưa đến đạo chi. Chánh kiến đến sanh y là mình sanh vào cái cõi cao thượng, chánh kiến đến đạo chi là hợp trong cái tâm đạo để chứng đắc đạo quả, đó là đạo chi. Còn cái tà thì chúng ta thấy cái tà kiến và cái tà tư duy nó thuộc về tuệ. Mình có chánh kiến và chánh tư duy, đó tà kiến và tà tư duy là cái tham á hay cái sân á, cái tà kiến á trong cái ý á chúng ta là đã có mặt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tà tư duy đó nó là một cái tâm sở, tâm sở là tâm sở, tâm sở tầm, tâm sở tầm là mà cái tâm sở này nó hợp với cái tâm thiện hay bất thiện, nó là một cái tâm sở tầm hợp được 55 tâm, và trong đó có 54 tâm dục giới từ ngũ công thức và một cái hàng sơ thiền có tầm. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng đối với 55 tâm dục giới đó thì trừ ra ngũ công thức còn lại những cái tâm thiện bất thiện đều có sơ hữu tầm đó, và cái sơ hữu tầm này nó hợp trong cái tâm thiện thì nó cũng bị chánh tư duy. Đối với phạm tu hoặc là ba bậc thánh hoặc là bảy bậc thánh thấp từ ra thánh quả a la hán, còn nếu mà cái tâm sở tầm này mà hợp trong những tâm thiện bất thiện thì nó đều là những cái tâm bất thiện thì nó đều là dục tư duy, ẩn tư duy và hệ tư duy, đó là tà tư duy. Như vậy thì quý vị thấy đến một ngày ngày nói với chúng ta biết rằng cái tâm sở tư duy này là một cái tâm sở tầm, đó là một cái loại tâm sở và tường sanh. Mà khi chúng ta thấy trong cái bài kinh táo sáu đức Phật nói rằng do sáu xúc sáu thọ sáu ái sáu tư sáu tầm sáu tứ, thì cái sáu tầm này là nói đến chúng ta tầm vào những cái cảnh tham mà được gọi là dục tư duy, và chúng ta có sự hận nóng nảy là hận tư duy, và cái có sự ám hại chúng sanh là hại tư duy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này biết được khi mà chúng ta có cái tà kiến thì nó sẽ có cái tà tư duy, vì nó có tham ác sân ác và tà kiến ác, đó là cái phần ý ác của chúng ta mà nó có mặt. Thì thường nó do duyên chúng ta không có chân chánh, không có tác ý, và chúng ta không có học hành, và chúng ta không có nghe cái pháp được thánh, nên chúng ta có một cái suy nghĩ mà thường nói rằng ban đêm in khói ban ngày chiếu sáng, là ban đêm chúng ta suy nghĩ, ban ngày chúng ta hành động. Và chúng sanh thì thường thường chúng ta thấy rằng khi mà họ nghĩ thì cái tâm họ suy tư đến chuyện này chuyện kia, có những cái lúc mà suy tư thì cũng suy tư chuyện với lại ly dục tư duy, vô phận tư duy và bất hại tư duy. Nhưng mà đa số chúng sanh mà không có biết tu tập đó thì là dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy, đó là ba cái loại tà tư duy. Như vậy thì có khi nào mà chúng ta suy nghĩ rằng Đức Phật này nói trong cái bài kinh Song Tầm nó có những lúc suy nghĩ hại ai đó, thì mình dùng cái tư để mình chế ngự hoặc là mình còn cái tầm mình dùng cái tư tưởng để chế ngự lợi dụng nghĩ đúng, hoặc là giống như thế cái nên đánh sai lầm, dùng cái chánh tư duy nhưng nên tạo tư duy ra khỏi cái mình muốn bữa ra của mình có cái tà tư duy, nó cũng giống như cái nêm mình bị dính trong cái gốc cây, phải cần vậy có cái nêm để rút cái nêm kia ra, đó là cái nêm của chánh tư duy, làm suy nghĩ về cái điều đúng đắn. Vì chúng ta tự mình suy nghĩ nên Đức Phật ngày mới nói cho chúng ta thấy, hay chúng ta ở đời chúng ta thấy những người suy nghĩ về dục họ bị những cái bệnh tương tư hoặc là hận tư duy, hại tư duy, là tự họ rình rập để họ làm cái việc mà đốt nhà, cướp của, giết người, hoặc là họ thúc độc người ta, thì những cái điều đó là do cái sự suy nghĩ sai lầm đó mà thúc đẩy cái thân của họ rình rập mà làm cái việc hại người, hại mình, hại đời này, hại đời sau như vậy. Như vậy thì cái tà tư duy đó, đó là một cái tâm sở mà chúng ta nghe như là câu chuyện ông Tắc Cô Độc, quên trong câu chuyện ông Tưởng Giáo Tắc Cô Độc mà gặp một cái người mà trùm mền đó mà kinh cảm tình mà buổi sáng ông đi nói rằng chắc có lẽ là không tốt vì cái người này, vậy mà cái người này rình mà chặt chân bò của ông 7 lần, đốt ruộng ông 7 lần rồi luôn đốt những cái tóc của Đức Phật độc giả ở trong cũng như là việc hiện tại này. Thì ông Tắc Cô Độc cũng làm lại những chuyện nghiệp giáo phẩm hồi hướng phước. Cái người này suy nghĩ như vậy rồi ra mới sám hối ông Tắc Cô Độc, là những cái hành động là chính nó gây sự khổ lụy cho ông, vậy mà ông không quan trái quán thù, ông lại hồi hướng phước cho tôi. Thì chúng ta thấy rằng ông Tắc Cô Độc là vị thánh tu đầu quần, không có cái tà tư duy, tuy rằng bị người ta chặt chân bò của mình, đốt ruộng của mình, đốt tóc của Đức Phật, nhưng mà vị này không có suy nghĩ đến cái việc mà hại người này. Chỉ cái lời nói, một cái lời nói sơ sẩy khi mà thấy những cái là người này còn đặt cái chân mà chân cảm hiến tình, chỉ nói chắc có lẽ là không tốt đẹp gì với cái người như này là độc. Thì chúng ta mới thấy là một cái người có tà tư duy đó là thường thấy là ôm hầm kiềm hận, nên chúng ta thấy một cái người tự trí thì bắt lỗi chắc hành cái ngu đó làm cho mình như vậy bắt lỗi người đó. Còn người trí thấy những cái hành động, cái thân hành, khẩu hành, ý hành, nó cho ra cái nghiệp mà chúng ta chịu đựng hiện tại, những cái khổ lụy mà chúng ta phải chịu, đó là do những cái nghiệp hành động của chúng ta trong quá khứ. Bây giờ chúng ta có tu tập nhưng mà cái nghiệp vẫn tổ thanh, những nghiệp không tốt đẹp với chúng ta, thì đó là do cái hành động quá khứ. Chứ mình không nghĩ là có ai đó mà đánh hành hạ mình chỉ là do hành động quá khứ đem lại cái nghiệp quả cho mình. Nên người trí thì bắt lỗi cả hành, kẻ ngu thì hay tìm lỗi chúng sanh. Đó là cái ý nghĩa là ngài nói đến cái tư duy mà không có chân chánh. Do cái chánh ngữ mà đoạn từ cái tà ngữ. Tà ngữ là cái lời nói nó á, cái đâm thọc như vậy nhảm ý như ít. Cái tà ngữ là cái lời nói mà tổn thương cho mọi người bằng nói á, hoặc là tổn thương bằng cái âm độc tập tập cầu gạo, tổn thương cho người bằng cách nói mà chuyện có đến không thì không nói có. Như vậy thì quý vị thấy cái tà ngữ là một cái lời nói mà Đức Phật này nói. Chúng ta đó có nhiều khi với cái lời nói đó mà chúng ta mang lại cái ác khẩu cho mình, như là cái vị thiền tu của Ca Lý Cá mà mắng chửi ngày Sa Điếu Phá và ngày Mộc Ca Lạp Na. Đức Phật ngày phiên nhiều lần nhưng mà cô Ca Lý Cá vẫn không có nghe lời Đức Phật, sau khi bị chết rơi vào cái địa ngục sen hồng do cái lời nói mắng chửi các cái bậc thánh. Như vậy thì chúng ta thấy cái tà ngữ là cái lời nói với chúng ta, rồi cái lời nói đó nó mang lại cho chúng ta, mà thường thì ở trong đó có vị Phạm Thiên, Bích Chi Phạm Thiên mới nói với cái vị cô Ca Lý Cá là người sanh ra với cái búa sanh ra trong miệng, tự chém tự ngã, người đó phải chịu khổ đau. Người sanh ra với cái búa trong miệng là mình sanh ra miệng thì có cái miệng, cái miệng đó nếu mình không biết nói đúng, mình nói những cái điều tà thì giống như cái búa mà nó chém từ ngã chúng ta, giống như sắt nó sinh nó chém, rồi chém nó ăn cho lại sắt, người gieo nhân là nhân, nhặt là người. Thì như vậy nên cái tà ngữ là một cái ác pháp, và cái người mà thấy cái ác pháp này nó do mình khổ, do người khổ, khổ đời này khổ đời sau. Cái mình thường có gì thấy Đức Thế Tôn của chúng ta ngày có 32 đại nhân tướng và 80 vẻ đẹp, có cái miệng và có cái hàm răng, có cái lưỡi, có cái môi mà đẹp như vậy đó. Ngài nói rằng người do quá khứ này không có nói những cái lời nói tạc ngữ, và Ngài chỉ nói đúng thời, nói hợp thời, nói không có tâm sân, nói tâm trừ, nói có lợi ích, không phải nói không có lợi ích, nói đúng thời, nói hợp lý, nói mang lại cái việc từ tham sân si, nói cho người ta tinh tấn nỗ lực, nói cho người ta kiểu dục vi túc, nói cho người ta thức sắc độc cư. Chính những cái lời nói trong quá khứ mà cho Ngài cái kiếp này được 32 cái đại nhân tướng và 80 vẻ đẹp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta có miệng, nhưng mà chúng ta biết nói đúng thời, nói đúng lúc, nói với tâm từ, không nói với tâm sân, nói có lợi chứ không có nói có hại, nói làm sao người ta tu tập được, nói với người ta thực hiện từ bỏ, nói người ta sống độc cư thiền định, chi túc biết đủ và thành người dễ nuôi, dễ cấp dưỡng. Đó là những cái lời nói mang lại ý nghĩa tốt đẹp. Chính vì như vậy nên cái chánh ngữ và cái tà ngữ khác biệt với nhau. Một đường thì đi vào khổ cảnh, một đường tâm vào nhàn cảnh, thành tựu cảnh tánh đạo thành quả niết bàn. Như vậy thì cái chánh ngữ mình hiểu được như vậy, mình mới đọc được cái tà ngữ. Và những người mà dùng cái tà ngữ là nói đâm thập, nó kêu dợt, nó nhảm ý, nói những lời nó ác, thì chúng ta thấy những cái điều đó là không bao giờ mang lại cho chúng ta được mọi người thương mến hoặc là được lưu danh lại ở đời này. Và cái tà nghiệp đó là chúng ta thấy chỉ cái thân nghiệp của chúng ta cắt thân trộm cắp tà dâm, mà cái chánh nghiệp đó hay là cái chánh nghiệp đó là một cái thân nghiệp không cắt thân trộm cắp hay tà dâm. Nên thường thường quý vị thấy cái thân của chúng ta là có cắt thân được, trộm cắp được, tà dâm được, đó là cái thân thành của chúng ta. Và cái thân của chúng ta đó nó sẽ làm những cái nghiệp tà. Bởi vì cái thằng người ta có cái thân này mà người ta biết giữ giới, hoặc có thân này người ta được bắt cá làm bệnh viện, làm những cái việc mà vô tội, không có làm những việc có tội, làm dùng cái thân này đi dạy học cho người ta hoặc là đi giúp cho người ta, thì mình không có dùng thân, nên là không có dùng thân bằng cách không mình đi hòa giải, đi thực hành những cái thiện pháp từ cái thân của mình có thể làm được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà đầu tư vào những cái thiện là họ hiểu được do cái chánh kiến, họ hiểu được do mình có cái thân mà cái thân mình làm được bao nhiêu cái phụng sự. Nên Đức Phật nói rằng từ cái thân sanh tử này nhiều thiện sự cũng như hoa đó, nhiều tràng hoa được kết, vấn đề cũng giống như nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm chúng ta làm được những cái thiện sự đó, như là những cái bông hoa được làm ra từ mỗi ngày rồi được kết thành cái tràng hoa đẹp để lại cái vừa ý cho mọi người. Thì cũng như vậy, khi một người mà có cái thân nghiệp đoan chánh để diệt từ cái tà nghiệp, cái tà nghiệp là một cái điều mà cái thân chúng ta làm không có đúng đắn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một đường đi đến một đường đến cái bàn, đường đi đến thế gian tội tình, có nghĩa là cái hàng Phật tử biết rằng lợi danh cho đóng tu hành tẩy chuyên. Thì như vậy là một cái thân một cái thân nghiệp này đó mà chúng ta làm được việc lành, cái thân nghiệp mà chúng ta làm cái ác, cái thân chịu khổ. Như vậy thì cái chánh nghiệp là nó một cái điều mà mang lại cái lợi ích cho người. Nên bình thường quý vị thấy rằng cái thân của chúng ta đó nó làm được rất là nhiều những chuyện tốt. Nếu mà chúng ta sử dụng cái thân chúng ta có để chánh kiến, từ cái thân chúng ta làm được rất là nhiều. Nên ở đây nói chánh nghiệp là cái sự hiểu biết đúng, mà cái thân nghiệp này thành đúng là cái thân nghiệp này không có tạc thân, đó là phải tài dâm. Ngược lại, cái thân nghiệp này làm được cái lợi ích cho nhiều người, đang cái thân này làm đường, làm cầu, làm giúp đỡ cho những người nghèo khổ, hoặc là đem thân này để cứu những người nguy hiểm giữa nước lũ lụt, hoặc là quả hoạn mà mình đem thân mình có thể giúp được người ta thoát khỏi những cái điều đó. Thì đó là cái thân nghiệp mà chân chánh và đoạn trừ thì tà nghiệp. Còn nói đến cái tà mạng ấy, thì do cái chánh mạng, bởi vì tà mạng là một việc làm nuôi mạng này không có đúng, nuôi cái thân này thì bằng cái nghề như là buôn bán rượu, bán rượu có chất độc, mà nuôi cái thân này, cái gì thấy trong cả thế gian này đó, là ai có cái thân cũng phải làm để nuôi nuôi thân, nên người ta làm những cái nghề như vậy, chỉ trong công thương thì các mục người ta chọn cái nghề này ta làm để nuôi cái thân này, nuôi gia đình, nuôi vợ con. Trong xã hội này chúng ta thấy trong thế gian, trong trong cõi nhân loại này thì không có ai mà không làm nghề nghiệp để mà nuôi. Nhưng mà một cái người làm cái nghề nghiệp mà tổn thương đến mọi người, nên quý vị thấy những người mà họ buôn bán heroin hoặc là buôn bán những chất tây, buôn bán rượu hoặc buôn bán những cái loại mà làm tổn thương tâm trí người ta, làm người ta nghiện ngập, người ta khổ lụy đó, thì mình thấy có ở đó có một cái người như vậy đó thì biết bao nhiêu khổ, bao nhiêu người khổ lụy. Họ đầu độc cho họ, cho người đó, họ dùng cái cách mà có cái đó rồi họ đem họ đầu độc người đã nghiện ngập rồi họ bán với một cái giá rất là cao. Khi mà họ nghiện ngập rồi họ có thể về nhà lấy của cải vàng bạc châu báu của cha mẹ ông bà, và nhiều khi những người đó cản trở họ có thể giết hại những người đó. Nên quý vị thấy bây giờ đó thì chúng ta thấy rằng con người ấy mà khi mà họ mà do cái nuôi mẹ thôi. Mà trên cái xã hội này quý vị thấy từ từ Đức Phật nói trong bài Kinh Đại Phổ Quẩn, vua chúa đánh vua chúa để giành gì? Để giành đất đai, để giành vàng bạc châu báu, giành mễ cốc, giành những người đẹp, phụ nữ đẹp. Và cho đến bây giờ đó thì người ta cũng không có ngoài cái vấn đề đó, người ta tâm tổn một cái đất nước nào đó cũng vì ngọc ngà châu báu, vì có những cái mỏ, cái quặng hoặc là dùng đất rất nhiều, mễ cốc có nhiều, họ đánh chiếm những vùng đó để họ được cái lợi tức đó. Thì chúng ta thấy rằng những cái điều này Đức Phật này nói cách đây là 2557 năm rồi, nhưng mà vẫn phù hợp, không có gì gọi là không phù hợp. Khi mà người ta có cái thân và người ta có cái thân mạng này, mà cái sự nuôi mạng của họ, nên Đức Phật này nói chính là chúng tâm duy tồn như Phật thực chứ, thì đoàn thực để nuôi cái thân này, đoàn thực để nuôi cái thân này. Và người ta mà do cái tà mạng là người ta làm những cái nghề mà có thể mang lại cái sự giết hại những cái loại sinh vật, làm cái nghề đồ kể hoặc là buôn bán vũ khí thuốc bọc, hoặc là họ buôn bán những cái chất độc, buôn bán những cái chất tây chất nghiện. Thì những cái điều này Đức Phật này nói rằng nếu một cái người nào mà buôn bán thì tự bản thân người đó cũng phải thử. Nên quý vị thấy những người buôn bán heroin á, những người đó không thể nào không có hiện nghiện heroin, hoặc là những người buôn bán rượu họ cũng thử rượu ngon rượu dở, họ ngửi hoặc là họ nếm họ uống, thì chúng ta thấy những cái điều đó Đức Phật này biết rằng chúng ta mà nghiện vào những cái say đó thì chúng ta không có thể nào mà làm cái đời sống chúng ta tốt đẹp được. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật này biết được cái nuôi mạng thì ai cũng có thân để chọn cái nghề nghiệp, nhưng cái nghề này, cái nghề nghiệp này nó mang lại cái nhiều cái hậu quả đau khổ cho mình. Tại vì mình được làm người, mình có phước, mình buôn bán người ấy, mình vẫn có buôn bán được. Và mình bởi vì quý vị thấy một cái người mà họ làm cái nghề tà mà cho cái phước chánh nó tổ tranh, có thể là họ làm cái nghề đi đánh cá, nhưng họ đánh cá rất là nhiều, tại vì họ có phước nên họ đánh cá rất là nhiều. Và mình bình thường thấy những cái người mà nói là có duyên buôn bán hay là người đó, người đó có cái cá là thì những cái điều đó ta nói như vậy, nhưng mà đối với đạo Phật là những người đã có phước nhiều, và cái phước đó làm cho họ nó làm có cái khả năng để tu hoạch cái tài sản từ những bất chánh đó. Nhưng mà những người không có phước đó thì họ cũng sắm tiền sắm lưới một ngày cái nọ, nhưng mà họ ra biển họ bị ốc biển họ chết, ốc tàu ốc thuyền họ chết, họ không có đánh lừa con cá nào tập ngoài đó. Nên bình thường quý vị thấy rằng đối với Đức Phật này cho chúng ta biết rằng một cái người mà họ có cái mạng sống rồi họ nuôi được cái mạng của họ đó, họ làm trùm mafia hay là họ trùm buôn bán vũ khí, họ trùm buôn bán heroin rồi đó, thì những người trùm đó họ là những người có phước, rất là có phước. Và vì có phước như vậy mà họ sử dụng cái phước của họ vào những việc mà buôn bán những chất độc đó, họ làm tổn thương nhiều người, và sau khi họ chết đó, họ sẽ rơi vào khổ cảnh. Nên Đức Phật nói là những người từ bóng sáng mà đi đến bóng tối, những khi họ sanh làm người là có của cải ngọc ngà châu báu hoặc là có vàng bạc, nhưng mà họ làm những nghề nghiệp tuy rằng họ kiếm tiền nhiều hơn, họ làm tỷ phú hoặc là những người giàu thế giới này, nhưng mà sau khi họ chết rồi họ phải rơi vào trong khổ cảnh gì ngục ở rất lâu. nói bình thường cũng chỉ thấy Đức Phật này nói những họ làm vua một kiếp như vậy họ có thể rơi vào địa ngục hàng trăm hàng ngàn kiếp, và Đức Phật này nói lại điển hình bản thân của ngài này suy nghĩ và lòng dạ trong kiếp làm vua đó ngài rơi vào khổ cảnh rất lâu. Thì những điều đó chúng ta thấy mình là mình có phước duyên để làm người, mình có phước nhưng mình buông bán những cái điều mà để nuôi cái mạng sống của mình, hoặc là mình hơn người ta trên phương diện này khi ăn uống nhà cửa hoặc là vàng bạc châu báu, nhưng mà mình làm những cái nghề nghiệp tổn thương chúng ta như vậy thì sau đó thân quả mình cũng mình sẽ rơi vào một khổ cảnh rất lâu. Nên bây giờ Đức Phật nói rằng người ta có thể làm một cái nghề nghiệp bất chánh cho cả gia đình mình ăn, nhưng mà đâu cái nghiệp đó như là buôn bán vũ khí, bán thịt độc, buôn bán rượu, làm nghề đồ tể, họ làm cho cả gia đình họ ăn, nhưng mà cái nghiệp quả thì họ không mang. Rồi Đức Phật nói cái chánh niệm, cái đoạn từ cái tà niệm. Chánh niệm là một cái sự suy nghĩ đúng đắn, còn tà niệm là cái sự thất niệm, mình gọi là cái tâm sở. Ở trong trong A Tỳ Đàm thì không có sở hữu mà niệm ở trong cái pháp bất kỳ, mà chỉ có sở hữu niệm là tính niệm tàm quý thôi. Nên khi mình thất niệm gọi là tà niệm chứ không có cái tâm sở cả. Đó nè. Như vậy thì chúng ta thấy rằng niệm mà có là có tâm sở niệm, niệm thân, niệm họ, niệm tâm, niệm tạc, niệm là ghi nhận. Còn một cái người mà không có ghi nhận gọi là thất niệm, là mình gọi là tà niệm. Như vậy thì một cái người mà có nhớ được túc mạng minh, mình nhớ được nhiều đời nhiều kiếp, là do người đó có chánh niệm. Người đó luyện cái chánh niệm, nhớ một ngày hai ngày, nhớ một giờ hai giờ, nhớ một tiếng hai tiếng, nhớ từ kiếp này đến kiếp sau, tới trăm ngàn kiếp người có thể nhớ được. Đó là một người có chánh niệm, người luyện cái túc mạng minh, có cái niệm một cái tuệ mà vì đó tu tập mà vì đó có thể nhớ lại được nhiều lời nhiều kiếp như vậy. Còn một cái người mà thất niệm thì làm đâu quên đó, bỏ trước quên sau, cầm cái gì trên người cũng bỏ quên, đó là một cái người thất niệm. Thì chúng ta thấy rằng một cái có chánh niệm nó mang lại kết quả, và cái thất niệm nó mang lại cái tổn thương, nó làm mất mát của cả cho mình, hoặc là làm cho mình có thể bị tật nguyền. Khi mà mình làm nghề nghiệp mình không có chánh niệm thì mình bị tổn thương do cái vật sử dụng của mình, để cắt tay cắt chân, đứt tay đứt chân của mình, rồi bị tổn thương là do cái sự không đang chăm chú và không việc làm. Như vậy thì Đức Phật này cho chúng ta biết là một cái người mà làm nghề nghiệp mà có chánh niệm đó, thì họ luôn luôn họ không có lơ đễnh, thì họ làm công việc thành công. Nếu một người mà có tà niệm là thất niệm đó, thì thường thường họ làm những việc gì nó may hay mang lại cái sự tổn thương cho bản thân của họ. Như vậy thì Đức Phật nói rằng là chánh niệm là niệm thân, niệm họ, niệm tâm, niệm pháp, thì ghi những thân họ tâm pháp như vậy. Và còn một cái người tà niệm thì không có gọi là không có bị thất niệm trong thân họ tâm pháp, nên cái việc mà đời hay việc đạo đó, vị này cũng làm luôn luôn bị tổn thương, luôn luôn bị đổ vỡ, bể cái này kia nọ mà làm không tập trung như vậy. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà hiểu được cái pháp mà đúng đắn và cái pháp không đúng đắn rồi, thì mình thấy rằng cái tà và cái thất niệm nó mang luôn luôn mang lại sự tổn thương cho mình, cho người. Còn do duyên cái chánh định thì từ cái tà định, chánh định là muốn nói đến cái tâm sở nhất hành, các na định, cận định và kiên cố định, là cái sở hữu nhất hành này lại hợp trong nghĩa tâm bất thiện. Đó là một cái luyện tập, một cái pháp mà mình có cái nhất tâm ở trong đó, nhưng mà luôn luôn mang lại sự tổn hại, như bị mùa thì ngãi, luyện cái lời mà ngãi rồi cái này. Để mà cái định này của họ đó là nó thuộc về định, là cái tâm sở nhất hành để hợp trong những cái điều mang lại cho họ đó là những cái không có chân chánh, nó không mang lại cho họ cái định tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà nó mang lại cái định trong những cái loại bùa chú, những cái loại ngải, những cái loại chuyên linh cái, họ đọc những cái loại đó để mà luyện những cái loại đó. Thì như vậy nên Đức Phật ngày ta là định thì nó định chánh định, nó có kiên cố định, là một cái sự công tâm thiện pháp. Tà định là do loại ngải hoặc là những loại chuyên linh cái, hoặc là những cái loại sai không có má bằng thần thánh lý tìm định đạo quả. Như vậy thì gặp cái tà định là một cái pháp mà chúng ta thường thấy rằng chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định đó, đó là một cái định phần. Và một cái người mà có cái định đó, đúng đó, thì mang lại cho người đó có cái chánh định đó của người đó, là luôn luôn lúc nào cũng có cái định sơ thiền, định nhị thiền, định tam thiền, và là có cái tắc na định, tận định, thì kiên cố định, là họ an trú trong những cái đề mục tùy niệm được, họ tập trung cái tâm được ở trong đó. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn này biết được cái mười cái pháp tà này, tà định là như vậy. À, còn chánh định thì ngược lại, do tà trí mà do chánh trí đoạn định cái tà trí này. Chánh trí là mình hiểu đúng, còn cái tà trí là cái trí sai. À, nên mình đừng có gì ấy, người ta cũng có trí mà hiểu sai đó, mang lại cho đời nhiều cái sự đau khổ. À, những cái người mà họ dùng những cái chất độc mà suy nghĩ ra chế những loại độc này độc kia để thuốc người, để hại người, hoặc là họ làm bằng cái trí họ chế ra những cái loại niềm mà người ta đạp vào cục tay cục chân, hoặc là những cái loại vũ khí mà sát thương, những cái loại nguyên tử mà hại người đó, thì do cái trí họ có trí, nhưng họ làm vào những cái việc không có mang lại cái lợi ích cho thế gian, nên với cái trí này nó lại là tà kiến, nó lại làm tổn thương cho đời. Như vậy thì chúng ta mới biết rằng Đức Phật này biết được cái gì mà do cái chánh mang lại, và cái gì do tà mang lại, do như thế nào đó mà làm tổn thương cho thế gian này. Đức Phật này biết rằng những điều đó không phải là những bậc thánh nhân làm, những điều đó là luôn luôn là những cái điều mà của cái người không có tốt, không có mang lại cái lợi ích an lạc cho chúng sanh, không có gì làm tương tưởng cho đời. Còn Đức Phật ngày có cái chánh trí là ngày thấy được những cái gì mà trong đúng cái chánh pháp, đúng trong cái nhân quả, đúng trong cái sự tiến hóa lợi ích, thì ngày thuyết giảng. Và cái gì đó mà mang lại cái sự tổn thương cho chúng sanh thì ngày biết và ngày khuyên chư tăng không nên hành, và những người đi đến không nên hành vào những cái pháp tà. Như vậy thì cái tà trí đó là một cái loại mà luôn luôn nó không có tốt đẹp. Và cái người ở đời thì họ có được những điều này thì họ sử dụng vào những cái điều không có chính đáng, nên cái tà trí đó là một, nói đến một cái sự có mặt của cái trí nhưng mà thực hiện theo những cái ác pháp, nên gọi là tà trí. Tà giải thoát đó thì quý vị thấy rằng họ, cái chủ trương của họ là vũ đủ dục lạc, hoặc là chủ trương của họ là những cái sơ thiền nhị thiền mà trong cái bài kinh chánh tri kiến cũng có nói, trong cái bài kinh phạm dẫn cũng nói về những người ngoài đạo họ có sự giải thoát mà gọi là tà giải thoát nữa. Thật sự là họ chưa có bằng cái sự tiến ngộ được niết bàn, họ không tiến ngộ bằng đạo quả để dọn trừ những cái mầm mống của phiền não, mà họ tự dính mắc vào những cái ái dục. Họ cho rằng những ái dục đó là một cái sự, và cái sự an lạc đó là của họ. Những người mà chủ trương ngũ dục ánh, mục đích của họ nói rằng cái đó là giải thoát, hoặc là những người họ chính sơ thiền nhị thiền đó, họ cho cái đó là cái cố gắng mục đích cuối cùng của họ. Nhưng mà đối với Đức Phật đó thì người thấy rằng cái đó là một cái pháp của vi do tư bất thành, nó chưa phải là một cái niết bàn thật sự, cũng như là kinh lợi cây. Có những người họ đi tìm được nhóm lá cây, hoặc là nhánh cây, hoặc là vỏ cây bên ngoài, hoặc là giá cây bên ngoài, họ tự mãn, họ cho rằng đầy đủ, thì họ nghĩ rằng đó là cái mục đích cuối cùng. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật thấy cái đó chỉ là giá cây, như là cái vỏ cây, như là giá tấm giác ngoài, và đó là nhìn lá cái loại cây thật sự. Thì cái sự mang lại do loại nhỏ bằng cái giải thoát là thanh tịnh, giải thoát của nó bằng quả là kinh an, giải thoát của nó bằng đạo là đoạn trừ. Chỉ có khi nào siêu thế sanh lên đó là mới thật sự là hướng đến sự giải thoát ra khỏi phiền não. Còn những cái người mà còn ở trong cái dòng cương tỏ của tam giới, họ lấy cái mục đích hưởng dục lạc, thụ hưởng những cái dục lạc mà họ thấy như là những cái sự dâm dục hèn hạ, mà họ cho là cái đó là cái mục đích cuối cùng. Nên bình thường quý vị thấy có những người họ theo một cái tôn giáo gì, cái tôn giáo cho họ có được nhiều vợ, họ tôn sùng những vị thánh, mà vị thánh cho họ lại có nhiều vợ, thì chúng ta thấy rằng đó là những cái điều mà cái mục đích cuối cùng của đời họ đó là do cái đó. Họ nghĩ cái đó là một cái gì đó ấn tượng đối với họ, nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật nhận thấy cái đó là một tài giải thoát. Họ thụ hưởng dục lạc hoặc là sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, tứ thiện đó, thì những cái điều đó nó không phải là cái mục đích cứu cánh phạm hạnh mà họ cho là cứu cánh phạm hạnh. Kẻ phạm phu vô nhân thì là như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật này nói rằng một cái người mà họ chủ trương mà họ thụ hưởng dục lạc ở cõi này, họ cho là đó là giải thoát đó, thì họ luôn luôn họ thụ hưởng bằng cách ăn uống xa hoa, hoặc là nhìn ngắm những cái vật này kia nọ, hoặc là họ thụ hưởng lục lạc ngũ trần đó. Họ cho rằng cái đó là một cái sự an vui tối thượng của họ, một cái mục đích đó là họ đạt được. Thì Đức Phật thì biết rằng mục đích đó nó giống như những người mà họ cắt nước rồi uống nước muối, thật sự họ không có tìm được cái sự hạnh phúc an lạc ở những giải thoát, những cái tài giải thoát này được. Vì như vậy nên Đức Phật ngày mới dạy cho cái người mà thật sự tu tập mà có cái giải thoát là người đó thật sự đã ra khỏi những cái phiền não luân hồi và không bị những phiền não luân hồi nữa thì mới gọi là giải thoát. Còn những người mà họ chủ trương vào dục lạc, họ chủ trương vào thế gian này, những cái gì đó tiện nghi như là xe cộ hoặc những tiện nghi mà họ cho rằng như vậy là cứu cánh của họ rồi. Nên thường thường cũng chỉ thấy là trong cuộc đời này người ta đầu tư cả cuộc đời của người ta đem để phụng sự chúng sanh được những cái vật chất. Thì những người đó nghĩ rằng những cái vật chất như vậy là cần thiết cho đời sống này, chỉ có vậy thôi. Còn những cái người mà họ tìm cầu sự giác ngộ giải thoát thực sự đó là họ vượt qua cái sự tầm cầu của những cái vật chất này. Nên mình cũng chỉ thấy một người mà chủ trương vật chất đó. Nên Đức Phật này vẫn nói những người thời kỳ của Đức Phật đó, không phải là người ta không có thụ hưởng những cái dục lạc thế gian này. Có những người họ chủ trương dục lạc thế gian như vậy là giải thoát đối với họ rồi. Nên họ đem hết cả cuộc đời, họ sinh vào cuộc đời của họ để vào đặt vào đó. Còn Đức Phật thì không có nói như vậy. Đức Phật là rằng cái sự giải thoát nó khỏi cái phiền não đó là cái sự giải thoát cao thượng. Còn đắm đuối trong những cái tham dục lạc đó thì cái đó là Đức Phật là người thì nó phải tà. Và cái đó là cái không phải là sự giải thoát chân chánh của một thánh. Như vậy thì quý vị thấy xưa và nay đó, người ta vẫn đầu tư vào, người ta tìm những cái sự an lạc trong thân xác này, trong cảnh sắc, cảnh hương, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó. Thì chúng ta thấy biết bao nhiêu người họ hy sinh cả cuộc đời này qua thế hệ này qua thế hệ kia để họ đầu tư vào đó, họ nghĩ rằng đó là sự an lạc. Nhưng mà thật sự chúng ta không tìm thấy được trong vấn đề đó sự an lạc. Nên thường thường quý vị thấy con người, có nhiều người họ rất là thông minh, họ đầu tư cả cuộc đời của họ vào những cái sự nghiên cứu những cái điều mà họ cho rằng đó là cái sự tối thượng của sự hạnh phúc an lạc. Nhưng mà rồi họ bỏ kiếp này, họ không thể thoát. Đó là những cái điều mà Đức Phật dạy dạy. Thì bữa hôm nay thì tôi đang xin trình bày 10 cái pháp và cần phải thắng kỳ. Thì như vậy là 10 cái pháp này Đức Phật ngày thuyết, ngày biết được và ngày đã trình bày cặn kẽ từng ly từng tí để cho các tử Đức Phật trong bốn chúng nhận thấy được sự giải thoát, được ra khỏi phiền não, cái sự chấm dứt luân hồi ngũ uẩn đó. Đó là một cái sự giải thoát hoàn toàn, vì cái thân ngũ uẩn này có đói đau bệnh hoạn, có già chết, và dù cho người ta đi tìm cầu cái sự không già chết trong cả cái danh và sắc này cũng không thể nào được. Nên những người họ đầu tư cả đời này qua đời kia đến vô lượng kiếp mà họ đầu tư vào những cái điều này, thì Đức Phật ngày nay họ quanh quẩn giống như con kiến, con bò trên cái điện chén, nó thấy nó đi nhưng mà thực sự nó chỉ đi vòng vòng thôi chứ không thể nào ra khỏi được. Còn Đức Phật ngày nói về 10 cái pháp giác ngộ giải thoát là một cái phương pháp để đi ra khỏi vòng luân hồi này, để thành tựu được Phật thánh vô lậu giải thoát. Đó là cái ý nghĩa của bài học hôm nay. Với cái phần trình bày của ông Phong Chính Minh với phần quốc báo Phong Đức đến Duy Tân, Duy Tăng, chi phần quốc báo Phong Đức đến như vậy, cô nữ, chi thiện nhận đến nữ, chi thiên hồ thiện tại những chi người đại thiện, chi tăng nhận cái gì. Tôi chi thiên quan hệ là lãnh đồn trước nhà hồ thiện tự vấn, và tất chứng và xin tối nguyện và chức lượng sống chính ngộ và phải hiện tại. Nam mô bụng sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì đây xin ở nước này cho tôi tạo ra.
sa thủ cái trình thiền tập pháp tu là thiền tập đăng và chưa tập đức là thiền quý phật tử sau bài pháp thoại của thiền tập đăng. Bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận là kính thưa xin được hỏi là không biết thiền tập tuệ siêu có nghe được không, nếu thiền tập nghe được thì xin được kính thỉnh thiền tập hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Và thiền tập tuệ siêu thiền tập không nghe được không? Dường như là thiền tập tuệ siêu không có mặt ở trước máy. Xin được hỏi thiền tập pháp tinh, thiền tập pháp tinh có nghe được không? Thiền tập pháp tinh ở đây chúng ta thấy có một cái một cái chỉ định, chỉ đơn cử rất là rõ ràng là muốn trừ tà kiến là phải dùng cái chánh kiến, muốn đoạn tận tà tư duy phải dùng chánh tư duy, muốn đoạn tận tà ngữ thì phải dùng cái chánh định. Nếu ví dụ như có nhiều người họ nói rằng mình muốn đoạn tận chánh ngữ thì mình chỉ cần im lặng thôi, như vậy là mình muốn đoạn tận tà ngữ chỉ cần im lặng đoạn tận chánh ngữ, đoạn tận tà ngữ. Nhưng mà rõ ràng ở đây đó là chúng ta phải dùng chánh ngữ để mà đoạn tận tà ngữ. Chánh ngữ được hiểu ví dụ là lời nói chân thật, lời nói với tâm từ, lời nói có lợi ích, lời nói mang lại cái sự an lạc cho người nghe chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta nói là dùng chánh ngữ để mà đoạn tận tà ngữ thì đó tên có nhận ra rằng trong sự tu tập không phải chúng ta chỉ đơn thuần lấy cái không làm để mà đoạn tận ác pháp, mà chúng ta còn phải tích cực làm điều lành nữa để chúng ta đoạn tận ác pháp, có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa pháp tịnh.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy Già, Nam mô Tham Ma Già, Nam mô Sang Khai Già. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tín cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở đây đó thì con nghĩ ở trong Phật pháp đó thì Đức Phật ngài nói có rõ ràng, đó là ngài nói cái nào là ác pháp là ác pháp, cái nào là thiện pháp là thiện pháp. Và trong Tỳ Đàm thì chúng ta thấy rằng là những cái pháp thuộc về thiện, rồi những cái pháp mà thuộc về bất thiện thì đã phân nhóm rõ ràng. Có những cái pháp thuộc về vô ký, nhưng mà vô ký thì ở đây đó thì cả pháp thiện và cả bất thiện nó đều có cái động lực để mang đến cái quả hết. Nếu bằng với cái tác ý thiện, với bằng cái chủ ý thiện thì tác tạo phối hợp với cái tâm thiện thì dẫn đưa đến cái quả an vui cho mình. Nếu với bằng cái tác ý bất thiện, cái chủ ý bất thiện thì phối hợp với những cái tâm bất thiện, có những cái hành vi bất thiện thì dẫn đến cái quả khổ. Dẫn đến cái quả khổ, điều đó là điều mà chúng ta biết. Còn đối với những cái pháp vô ký thì nó quả thật là nó không có quả, không có quả. Vốn là nó là những, có những cái pháp nó vốn là cái nó vốn là không có cái động lực, và nó cũng không phải là cái nó chỉ là cái kết quả của một cái nhân thiện hay là nhân bất thiện để mang đến cái quả, gọi là những cái pháp vô nhân hay là những cái pháp gọi là vô ký. Thì ở đây đó tôi nghĩ rằng là với một cái thiện pháp đó thì bây giờ chúng ta thấy rằng ở trong kinh phân rằng ở có những cái nhóm pháp như vậy, nhóm nào là nhóm bất thiện, nhóm nào là thuộc nhóm bất thiện, nhóm thiện. Thì nhân thiện á, thì chúng ta cần phải tu tập, nhân bất thiện thì cần phải đoạn trừ, cần phải bỏ. Thì cái điều đó mình cũng biết rõ như vậy. Nhà ở trong Phật pháp á, một điều đó là riêng chúng tôi nghĩ rằng á, là bởi vì trong cái cuộc sống luân hồi của phàm phu tục tử, phàm phu chúng sanh á, thì do cái nhân của phiền nhà não, do cái nhân của nghiệp, cho nên là có sanh tử luân hồi, là do đó có cái quả của luân hồi. Cho nên là với một cái việc mà tu tập ở trong Phật pháp á, thì Đức Phật có dạy rõ là chúng ta cần phải cái loại bỏ những cái phiền não. Nhưng mà trong câu trong câu pháp cú mà Đức Phật thường dạy, mà chúng ta thường được nghe chư tôn đức giảng đó, đó là không làm các việc ác, thực hành các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật. Thì khi mà mình đọc những cái câu Phật ngôn như vậy thì mình biết rằng các việc ác là mình không làm, mà các việc thiện là mình phải năng nỗ lực làm. Mình còn phải làm cho cái tâm ý mình trong sạch. Thì cái tâm ý mà nó vốn là không trong sạch đó, thì nó bị bợn nhơ của phiền não, đó là vô minh, tham ái và chấp thủ. Do như vậy cho nên là nó khiến cho cái hành vi bất thiện, nó có hành vi bất thiện. Cho nên là bây giờ nếu như một người mà tu tập đó, thì cần phải tu tập những cái thiện pháp, loại bỏ những cái ác pháp. Và trong kinh còn có cái ví dụ rằng nếu mà thiện pháp tăng trưởng thì ác pháp sẽ đẩy lùi. Cũng như là ánh sáng xuất hiện ở nơi nào thì bóng tối sẽ tiêu dần ở nơi đó. Cũng như vậy, với một người mà tu tập những cái thiện pháp, đó là việc mà cần làm để loại trừ những cái ác pháp. Bởi vì ở trong giáo lý của Đạo Phật đó, thì theo chúng tôi nghĩ đó, nó không phải là vốn tự nhiên, không phải như đạo giáo cho rằng mọi pháp nó đều là tự nhiên. Mọi điều nó trên thế gian này nó vốn là tự nhiên và thuận theo cái tự nhiên đó để rồi trở thành cái tịch mặt gì đó, thì theo cái triết lý của đạo giáo. Nhưng mà đối với Phật giáo á, thì chúng ta thấy rõ một điều đó, cái nguyên nhân mà dẫn đến cái luân hồi sanh tử, cái nguyên nhân mà dẫn đến cái luân hồi sanh tử thì Đức Phật ngài dạy rõ là do nghiệp và do phiền não. Cho nên là vì có cái phiền não cho nên chúng sanh luân hồi sanh tử và khổ đau. Cho nên là mình muốn bỏ đi cái khổ đau, muốn chấm dứt cái khổ đau thì chỉ có tu tập những cái thiện pháp để loại bỏ những ác pháp. Và chúng ta không phải là thuận theo những cái tự nhiên mà nó để vốn theo cái triết lý, một số chủ trương, một cái số triết lý của một số tôn giáo hay là một số triết lý nào đó. Nhưng mà đối với Phật giáo đó, thì cái việc mà tu tập để thuần thiện đó rất là cần, rất là cần. Bởi vì chỉ có những cái điều đó, đó mới thực sự mang đến cái điều mà thanh lọc ở được nội tâm được. Mà thanh lọc được nội tâm như là con đường mà mình tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ, hay là nền tảng giới định tuệ. Dựa trên nền tảng giới định tuệ đó mà vị hành giả hay là một người tu theo đạo Phật cần phải thực hành. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ đó là một trong những cái điều mà đối với cái pháp đó, cái pháp đó thì cả nhóm pháp bất thiện thì cần phải loại trừ bỏ. Tức là mình phải tu tập những cái thiện pháp để loại bỏ, loại bỏ. Chứ bây giờ ví dụ như khi nãy đó mà thượng tọa giác nãy nêu đó là mình để có mà chấm ngữ, để có được cái mình, ví dụ như để có chấm ngữ thì mình phải tu, xin lỗi quý vị, để bỏ cái tà ngữ thì mình phải tu tập chấm ngữ. Thì rõ ràng là như vậy, không phải là mình nín thinh, bởi vì cái tác đạo của thân nghiệp, khẩu nghiệp đó, hoặc là ý nghiệp mình nó đều bằng sự chủ tâm mà. Và cái chủ tâm đó là cái động lực để mà mình kiên quyết, hay là cái chủ tâm đó để mà mình làm những cái điều đó. Cho nên mình muốn bỏ cái ác pháp đó thì mình cần phải tu tập những cái thiện pháp, tu tập những cái thiện pháp. Cho nên là mình muốn bỏ được cái tà ngữ thì mình phải tu tập những cái thiện ngữ, cái chánh ngữ, tu tập được cái chánh ngữ. Mà tà ngữ là cái gì? Mang đến hại mình, hại người, hoặc là gây đến cái khổ đau cho chúng sinh. thì cái đó là cái tà ngữ. Nhưng mà tu tập cái chánh ngữ là mình không phải nói những chia rẽ, hay nói những lời độc ác, hay nói những lời thô ác ấy, mà mình cần phải nói những lời thiện ngôn, hay nói những lời hòa hợp, nói những lời tiến bộ, nói những lời được lợi ích, vân vân. Thì cái đó là cái điều mà mình cần phải làm. Và qua đó, đó thì tôi nghĩ rằng cái quả vị thánh nhân hoặc là cái quả vị Phật đó, và cái quả vị Phật đó, và cái điều đó nó đều là do cái sự nỗ lực của cá nhân, của từng mỗi người. Và cái quả vị đó là do khi mà loại bỏ hết những cái phiền não, loại bỏ hết những cái bận nhơ, hay là nói rõ là loại bỏ những cái ác pháp và tu tập những cái thiện pháp. Cũng như là ở trong kinh có ví dụ rằng với cái tâm mà phiền não, và với cái tâm của phiền não thì có những pháp mà mình cần phải mình tu tập để mà mình loại bỏ nó, hay là mình lấy cái thiện pháp để mà mình loại trừ cái ác pháp. Cũng như là một người mà có cái tâm mà ở trong tâm mình suy nghĩ những điều bất thiện, như là tham dục, như là sân hận, như là não hại, vân vân. Thì khi mà mình suy nghĩ những điều đó là mình biết là cái tư duy bất thiện rồi. Cho nên là lúc bấy giờ cái vị hành giả, ngay từ bây giờ vị hành giả có tu tập là mình hướng cái tâm của mình đến tư duy những điều thiện, tư duy những điều thiện, để rồi loại bỏ những cái pháp bất thiện. Như là một người mà tu tập chánh niệm, phải dùng cái chánh niệm của mình để loại bỏ những cái tà niệm, loại bỏ những cái tà niệm. Và trong kinh ví dụ giống như là mình lấy một cái đối với một người thợ mộc, dùng một cái niêm này để lối bỏ cái niêm cái niêm khác, cái niêm đó nó đã dính ở trong kia, thì bây giờ dùng chánh niệm để loại bỏ cái tà niệm, dùng chánh ngữ để loại bỏ cái tà ngữ, hoặc là dùng cái chánh tư duy để loại bỏ cái tà tư duy. Chứ không phải là tự nhiên mà nó đến với mình, hay hoặc là tự nhiên mà nó lại thành. Thì cái phát thiện cả cái điều thiện hay là cả điều bất thiện thì bằng cái sự nỗ lực hay bằng cái sự chủ tâm của mình tác tạo. Và ở trong kinh Pháp Cú có dạy rằng là đã làm thiện thì phải hăng say, chứa lành nhất định, vui vầy luôn luôn, mà đã làm ác thì phải bỏ mau mau, chứ ác nhất định khổ sầu luôn luôn. Thì cái điều mà mình đã làm thiện thì mình phải hăng say để mà mình loại bỏ những cái pháp bất thiện. Mà khi mà mình có những cái pháp bất thiện ở trong tâm thì mình phải loại bỏ, mà mình muốn loại bỏ thì mình phải thực hành những cái thiện pháp. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng thì con xin có vài cái ý để chia sẻ đến với với chư tăng là như vậy, cùng với đại chúng. Dạ, bây giờ thì con xin được phép xuống đi.
Sa thú, kính thưa thượng tọa Pháp Tự. Từ đó Tân Khoa Nghĩ thường đã vào trong rừng điều hành, có việc cần thảo luận với cần bàn với thường đã Pháp Tân. Và chị Đồng Đức và thường quý Phật tử, bây giờ thì xin được tiếp theo phần thảo luận với thường đã Tiểu Sư. Và thường đã Tiểu Sư, không biết thường đã có nghe được không? Xin hỏi thường đã Tiểu Sư có nghe được không? Dạ, bà thưa tòa tiểu siêu, không biết là thường đó có nghe được không? Dạ vâng. Bà thưa tòa tiểu siêu, ở đây đó, chúng ta thấy rõ ràng ở trong bài kinh này đề cập đến một cái vấn đề gọi là đối trị. Không phải trị, không phải là đối trị, nghĩa là nó phải có cái cách là tương xứng với nhau. Ví dụ như tà kiến thì phải được đoạn thuận bởi chánh kiến, tà định phải được đoạn thuận bởi chánh định, tà tư duy phải được đoạn thuận bởi chánh tư duy chẳng hạn. Thì cái tính cách đối trị như vậy đó, nó không phải là một yêu cầu, nó phải là một điều kiện bắt buộc. Có nhiều người nghĩ rằng mình tu một pháp mình thì mình có thể giải quyết tất cả mọi thứ, nhưng mà rõ ràng là cái thuốc đó thì chỉ trị bệnh nó không chỉ bệnh nó mà thôi. Thì bà sư tổ từ siêu ở ở đây khi mà chúng ta đề cập đến chỉ đối chuyện, nó có tính cách tương đối hay có tính cách tuyệt đối. Có nghĩa là có nhiều người nghĩ rằng mình chỉ cần phát hiện những chánh kiến là mình có thể đoạn tận được hết tất cả những cái tà pháp khác, hay là mỗi một cái tà pháp như vậy bắt buộc phải có một cái phương thức đối trị khác nhau. Xin được thỉnh ý kiến của thượng tọa sư.
Phát đối
của chánh kiến, chánh tư duy vân vân. Nó cũng ví như là, nó cũng ví dụ như là chúng ta cần phải biết rõ cái tấm dược, tức là đặc tính của cái dược liệu đó, cái dược tính đó, nó sát khuẩn người ta dùng để bào chế một cái viên thuốc kháng sinh chẳng hạn, rồi dược liệu đó, dược tính đó nó giảm đau, nó có tác dụng làm cho giảm đau. Cái dược tính đó nó có tác dụng làm cho hạ sốt, hay là nó có tác dụng làm cho bao tử, làm cho dạ dày được khỏe mạnh, được kích thích ăn ngon vân vân. Là một người mà học hành y là họ phải biết những cái dược tính tác dụng như thế nào. Biết như vậy đó, để khi mà chúng ta sử dụng thuốc, chúng ta cứ đi cứng vào cái tác dụng đó mà chúng ta sử dụng thuốc, thì như vậy nó sẽ có hiệu quả. Chúng ta vẫn nghiệm tinh thần khi mà chúng ta dùng thuốc. Còn những đối với người mà họ không, họ không có biết được cái dược tính, thì bây giờ khi mà họ đau, họ bệnh như thế đó, họ bị nóng sốt, hoặc là họ bị u nhọt, hoặc là bị viêm vết thương chẳng hạn, thì lúc bây giờ họ chỉ cần ra cái sạc ma chi, họ nấu cái chứng bệnh đó, người ta đưa thuốc để uống thôi. Thì chúng ta tin tưởng rằng cái người mà họ dự trí mà họ bào chế thuốc, hay là họ bán thuốc, thì như vậy là ổn rồi, cho nên không cần phải biết. Nhưng mà không cần phải biết là chúng ta không biết rõ tính dược, mà chúng ta gặp trường hợp bệnh đó, người ta đưa thuốc đó, chúng ta uống và nó vẫn có tác dụng như thường. Cái chuyện mà chúng ta biết rõ chẳng qua là để chúng ta chủ động được cái việc mà chúng ta dùng thuốc, mà chúng ta có cái sự yên tâm hơn, cái lòng tin của chúng ta đối với cái viên thuốc đó nó mạnh mẽ hơn. Cũng vậy, với cái ví dụ này để chúng ta muốn nói rằng là chúng ta cứ tu tập và thành tựu được chánh kiến, chánh tư duy, chánh luật, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí và chánh giải thoát. Còn về cái chuyện mười cái pháp chánh tánh Samatha này nó có tác dụng đối trị như thế nào, thì dù thì chúng ta không biết gì nữa, nhưng mà hãy chúng ta có được chánh kiến thì nó vẫn có tác dụng là đối trị với tà kiến và những pháp. Ác bất thiện pháp do tà kiến thành, nó cũng vẫn có cái tác dụng đó. Còn cái vấn đề mà chúng ta biết thì không biết, cái vấn đề đó là một chuyện khác. Cho nên ở đây, trong cái câu hỏi mà sư tôn cho thắng vừa nêu, là cái khái niệm đối trị trong bài học này là điều cần thiết cho hành giả, phải không? Thì chúng ta xin thưa rằng cái khái niệm đối trị
trong Phật này là tự cái pháp đó đã có tác dụng như vậy, cũng giống như dược tính. Giống như tính dược. Cho nên ở đây nó không cần thiết lắm. Nhưng mà chúng ta biết rõ, chúng ta thắng chi được những cái điều đó thì cũng rất hay, bởi vì nó sẽ giúp cái sự thắng chi đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái cơ sở để cho chúng ta mạnh mẽ thành tựu, làm cho thành tựu những cái pháp chánh tánh, chánh kiến, bất thiện duy, bất thiện trách nhiệm, chánh mạng của mình. Nhưng mà cũng tùy theo người. Đối với những người mà họ siêng năng trí tuệ thì mỗi khi mà họ thực hành, họ tu tập cái pháp nào, chẳng hạn như tu tập về chánh kiến, chánh tư duy, người đó biết rõ, người đó cũng thích được biết rõ về cái tác dụng của cái pháp nó như thế nào, cũng rất thích thú thú vị. Cho nên ở đây mặc dù nói rằng không phải cần thiết cho việc giả, nhưng có điều là chúng ta có biết được những cái đặc tính này thì điều đó cũng rất tốt, điều đó cũng rất hay. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà thượng tọa Trần Hán vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Sao thú, kính thưa thượng tọa thiền sư. Tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tấn, đại đức Pháp Tấn Quan Hỷ, đại đức Pháp Tấn Quan Hỷ, chưa biết đại đức Pháp Tấn nghe được không? Đại đức Pháp Tấn, chúng ta qua bài kinh ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng có nhiều cái khái niệm mà hầu như hầu như là đối với chúng ta nó có một cái giá trị tuyệt đối, thì mình nói là niệm hay là định hay là giải thoát, đối với chúng ta nó hoàn toàn là thiện chứ không phải là tà được. Nhưng mà ở đây cũng có nói là tà niệm, tà định, tà giải thoát, tà trí vân vân. Thì theo đại lý Pháp Tấn là có những thiện pháp mà nó phải có những điều kiện nhất định để khiến cho thiện pháp rồi nó mang cái tính gọi là chánh, còn nếu không nó sẽ rơi vào tà. Có người chúng ta hay khen một người nào đó, ví dụ như người đó họ siêng năng quá, đó là mình chỉ khen người ta siêng năng thôi, nhưng mà không phải chỉ siêng năng nào cũng đáng khen, lại có những cái siêng năng là tà tinh tấn, mà có siêng năng là chánh tinh tấn. Thì như vậy theo đại lý Pháp Tấn, một người mà siêng năng hay là một người thường tập trung hay là gọi là một người thường có trí tuệ, thì thường sử dụng trí tuệ, thì họ làm sao để họ thấy rằng cái trí tuệ đó là chánh trí, làm sao cái sự siêng năng đó là chánh tinh tấn, làm sao sự tập trung đó gọi là chánh định. Thì Đại Đức Pháp Tấn có thể cho một vài gợi ý về điểm này không? Cái tên Đại Đức Pháp Tấn.
Nam mô Bổn Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, đệ đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch trường tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái sự tu tập đó, thì những cái người nào mà những người nào đã từng học về chánh pháp hoặc đã từng nghe pháp nhiều đó, thì những cái người đó phải nói là mình dễ dàng mình phân biệt được trong cái trường hợp nào là chánh kiến, trong cái trường hợp nào mà là chánh tư duy, hoặc là trong cái trường hợp nào là chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, chánh tinh tấn, vân vân. Còn chỉ có những người mà khi mà biết học ở trong Phật pháp hoặc là biết suy tư nhiều về cái điều này thì cái người này sẽ dễ dàng nhận ra được. Có một cái thí dụ như ở trong kinh, ở trong thời Đức Phật, có một cái người con gái làm cái người làm cho nhà ông cấp cô độc. Tuy rằng không có được học nhiều nhưng mà cũng may thay là cái người làm công ở trong một cái gia đình có chánh kiến. Thành ra cô gái này đó được nghe Đức Phật thuyết pháp thường xuyên. Một lần đó cô ta đi ngang qua cái dòng sông Hằng. Thì lúc đó là buổi sáng, buổi đó là đi công việc. Thành ra đó, cô ta thấy có những vị đạo sĩ trời rất là lạnh mà đang ngâm mình ở dưới sông Hằng. Thì cô thấy vậy thì cô cũng nhìn rồi cô đi qua. Nhưng mà đến trưa chiều cô ta trở về đó thì cũng còn thấy những cái vị đạo sĩ này đang ngâm mình ở dưới dòng sông Hằng mà trời thì rất là lạnh. Thì cô ta mới đứng lại, cô ta hỏi các ông làm gì với đó, thì những vị đạo sĩ này mới nói cho cô ta biết là chúng tôi đang ngâm mình ở dưới sông Hằng này để rửa sạch tất cả tội lỗi. Thì quý vị biết rằng cô gái này cũng nghe nói vậy thì cũng lắc đầu, cô nói nếu mà ông mà rửa sạch được tội lỗi ở dưới cái dòng sông Hằng này đó thì cá và rùa và tôm, những cái chúng sanh thủy tộc ở dưới cái dòng nước này nó cũng được hết tội lỗi. Thì ở đây chúng tôi nói ra câu chuyện này đến chi vị, để cho chúng ta biết rằng là do đâu mà cô này có kiến thức được như vậy, do đâu quý vị? Tại vì do ở gần với người có chánh kiến, thành ra đó, người ta suy nghĩ một cái nó đúng, người ta suy nghĩ một cái bình thường. Chúng ta thấy rằng khi mà nghe một cái sự kiện đó, cô ta suy tư ra, cô ta thấy rằng cái điều này nó không phải, nó không phải. Mình chưa nói về phân tích pháp, ví dụ như là mình nói về phiền não nó sanh ở trong tâm, thì chúng ta phải đoạn trừ ở trong tâm, cái này mình chưa nói. Cô ta chỉ so sánh thôi, cô ta chỉ so sánh người mà rửa, mình lấy cái dòng nước của dòng sông Hằng á, mình rửa sạch như vậy á, thì mình nói là hết tội lỗi. Vậy thì tôm, cá, rùa, hoặc là những cái chúng sanh khác nó sống ở dưới cái dòng nước này á, thì nó sống ngày này qua ngày khác, ngày này qua tháng nọ qua năm khác, là không lẽ nó cũng tiêu tan, nó cũng hết tội lỗi luôn. Thành ra quý vị thấy rằng cái cô này cô chỉ làm cái pháp so sánh thôi, một cái phép tính so sánh thôi, nhưng mà cô đã hiểu ra được cái điều này. Thì quý vị thấy rằng trong những cái trường hợp đó, trong cái trường hợp đó gọi là chúng ta có một cái suy tư và chúng ta có một cái quyết định suy tư chân chánh và dẫn đến cái sự hiểu biết chân chánh luôn. Thành ra quý vị thấy rằng như vậy, có những cái trường hợp nó dễ hiểu như vậy, nhưng mà có những người người ta không chịu hiểu. Thí dụ như quý vị thấy rằng ngày trước chúng tôi cũng thuyết pháp, cũng nói về cái đề tài này nó cũng giống giống như vậy. Ví dụ như ở trong nó có cái chi là tà giải thoát, tà giải thoát. Thì mình đọc ở trong kinh thì mình thấy ngày xưa giáo chủ ngoại đạo người ta xưng danh rất là nhiều. Người ta là Như Lai, hoặc là người ta xưng là Bậc A-La-Hán, xưng là Bậc Giải Thoát, vân vân. Nhưng mà thật sự những người đó chưa giải thoát, Thì chúng tôi đọc ở trong kinh thì chúng tôi thấy những cái trường hợp đó rất là nhiều. Thì quý vị biết rằng cái chúng tôi ngồi chúng tôi suy tư lại, không biết rằng là thời nay như là cái thời xưa đó, những người mà người ta rơi vào tà giải thoát đó, thời nay nó nhiều hơn thời xưa hay là thời xưa nó nhiều hơn thời nay? Thì khi mà chỉ suy tư như vậy thôi thì quý vị thấy rằng là chúng tôi quyết định, chúng tôi biết ra rằng là thời nay cái sự mà tà giải thoát đó, nó nhiều hơn quý vị. nó nhiều hơn. Ở trong quý vị thấy rằng á, quý vị nghe các vị sư á, ở trong Phật giáo Nam Truyền này, Phật giáo Nguyên Thủy này, thì khi mà thuyết giảng á, thì quý vị không không bao giờ mà quý vị nghe cái vị nào mà nói mình đã chứng tu đạo Phật. Không bao giờ mà quý vị nghe một cái vị sư nào mà nói là mình đã chứng thánh. Nhưng mà quý vị rời khỏi, quý vị rời khỏi cái Phật giáo Nguyên Thủy này, quý vị rời khỏi cái Phật giáo Nam Tông này á, thì chắc chắn quý vị sẽ gặp rất là nhiều người, rất là nhiều vị giáo chủ mà người ta sẽ xưng người ta chứng thánh hoặc là Phật sống hoặc là Phật bà vân vân. Thì cái điều này rất là nhiều quý vị. Thành ra chính vì chỗ này mà chúng tôi muốn nói cái ý là có nhiều người người ta bị vướng vào cái tà giải thoát. Tà giải thoát ở đây không phải là một cái gì nó nặng hết. Nhiều người người ta nghe thì người ta tự ái, nhưng mà thật sự tà giải thoát có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình chưa có giải thoát mà mình tưởng mình giải thoát rồi. Quý vị thấy rằng cái điều này nếu mà tính ở Việt Nam thôi, ở Việt Nam thôi thì quý vị thấy rằng nó cũng rất là nhiều rồi, chứ khỏi tính ở quốc gia khác, khỏi tính ở một cái đất nước nào khác, hoặc là quý vị chỉ tính một cái vùng núi thôi. Thí dụ giờ quý vị xuống cái vùng núi Thất Sơn đi, Bảy Núi đi, hay là núi Bồng Lai Thiên Cảnh đi, thì quý vị thấy rằng không có ai mà xưng mình là phàm ở trên đó. Bất cứ một người nào quý vị gặp là người ta sẽ xưng thánh hết. Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra cái điều này đến chứ quý vị. Có nhiều người người ta đang ở trong tà giải thoát mà người ta không biết là người ta ở trong tà giải thoát. Người ta chưa có giải thoát mà người ta tưởng lầm, người ta tưởng lầm là người ta là một cái chúng sanh hoặc là một cái bậc, là một cái đấng nào đó đã giải thoát rồi. Thì cái điều này nó xảy ra rất là nhiều quý vị. Hoặc là quý vị thấy rằng nói về cái tà tinh tấn cũng vậy. Có những người người ta đang siêng năng ở trong tà tinh tấn, người ta đang siêng năng ở trong những cái công việc đó. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp đó, có những người người ta đi một bước nó lại một bước, người ta đi một bước nó lại một bước. Hoặc là có những người quý vị thấy đâu, người ta chấp trì, thí dụ như người ta chấp trì một cái pháp môn là ăn chay đi, một cái pháp môn là ăn chay đi, thì cái đó cũng được, thì ai muốn ăn gì ăn, nhưng mà người ta cho rằng mình, người ta cho rằng mình là thanh tịnh hơn những người kia. Nhưng mà thật sự đó, nếu mà chúng ta làm một cái phép so sánh thôi, không ai thanh tịnh hơn ai. Tại sao vậy quý vị? Bất cứ một cái thức ăn gì cũng vậy, nó được hình thành từ cái chất gì cũng vậy. Nhưng mà mình ăn vào rồi thì khi mà mình thải ra thì nó cũng sao quý vị? Nó cũng giống nhau, nó cũng có một cái tính chất giống nhau là nó đều là bất tịnh. Nó đều bất tịnh hết. Bây giờ thí dụ như quý vị thấy rằng một người á, người ta ăn thí dụ như là người ta ăn những cái loại thịt, những cái loại cá này kia vân vân, rồi những người mà người ta ăn những cái tàu hũ này kia vân vân, nhưng mà hai người này khi mà thải ra rồi á, thì nó cũng đồng cái tính chất, nó đồng cái tính chất là nó hôi thối như nhau hết. Chứ không có ai thanh tịnh hơn ai. Thanh tịnh hơn là có cái chỗ nào quý vị, người ta chọc mình mà mình không gây lại, người ta đánh mình mà mình không đánh lại. Hoặc là người ta hại mình mà mình không hại lại, thì cái đó mới gọi là thanh tịnh hơn, cái đó mới gọi là cái người này thanh tịnh hơn người kia. Thì ý ở đây chúng tôi muốn nói rằng có nhiều khi người ta đang tinh tấn, hoặc là người ta đang bị có một cái sự hiểu sai lầm, hoặc là tà kiến, thì có nhiều khi người ta chưa biết được cái gì, người ta chưa biết được cái điều đó nữa. Thì thật sự ra ở trong cái điều này, ở trong những cái sự tu tập này, chúng ta thấy rằng là đối với chỉ có những người mà khi mà thường xuyên nghe về chánh pháp, thường xuyên nghe về chánh pháp, thì cái người đó nó sẽ dần dần sẽ thay đổi. Có người thì người ta thay đổi rất là nhanh, có người thì người ta thay đổi rất là chậm. Nhưng mà cũng có một số người đó biết rồi nhưng mà không dám thay đổi. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều lúc chúng tôi nói về có nhiều lúc mà chúng tôi nói về cái vấn đề mà đốt với tiền Nhật Bản đi, thì quý vị thấy rằng tiền mà mình đi mua đồ mà rắc tí xíu thôi, rắc tí xíu rồi mình đường bà, người ta chưa chắc gì, người ta chưa chắc gì mà người ta xài được. Rồi vậy thì giấy tiền vàng bạc á, giấy tiền vàng bạc á, rồi mình đốt rồi, mình đốt thành tro rồi, hoặc là những cái người khác. Ví dụ như mình nói rằng, ví dụ như những người mình nói một cách mà như là bình thường mà dễ hiểu, những cái người ba tàu nó tự nhiên người ta in ra cái đó rồi người ta đưa mình, mình kêu đem xuống cho ông bà mình xài. Mình thấy một cái chuyện vô lý, một cái chuyện vô lý. Nhưng mà có những người người ta biết vậy, mà người ta không dám bỏ, người ta nghĩ đó là tục lại. À, người ta cũng như là nhiều khi thôi làm có còn hơn không. À, quý vị thấy rằng vậy thì nói về cái sự tu tập đó, à, nói về cái sự tu tập đó, thì quý vị thấy rằng thường thường do mình có cái sự hiểu biết đàng hoàng, suy tư hiểu biết đúng đắn đàng hoàng, à, thì mình tu tập đó, nó sẽ đem lại cái kết quả rất là lớn. Cũng như quý vị thấy rằng có những cái anh chị sinh viên ở trong thời nay họ có những cái câu cũng rất là hay quý vị. À, người ta nói rằng là tiền mà rách á, mà dán đúng cách á, thì vẫn xài được, à, nhưng mà con người á, mà mất nhân cách rồi thì không có dùng vào chuyện gì được hết, không có dùng vào cái việc gì. Thành ra quý vị thấy rằng cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập á, mà chúng ta hiểu biết đúng á, thì nó sẽ cho chúng ta cái kết quả rất là nhiều quý vị. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng nói về cái sự mà khi mà mình tu tập bát chánh đạo đi, có nhiều người ta hỏi rằng là vậy thì những cái vị đó khi mà nghe pháp á, đâu có thấy thọ trì ngũ giới hoặc là bát quan trai giới gì đâu. Vậy thì khi mà chứng thắng, khi mà chứng đắc được đạo quả, thì cái quy trình mà chứng đắc đạo quả nó phải trải qua cái phần mà giới, rồi định, rồi tội, rồi mới thấy được niết bàn, đạo quả. Vậy thì cái những cái vị ngày xưa đang nghe Đức Phật thuyết pháp, ví dụ như là Ngài Ân Vũ Lý Ma Đá, khi mà kêu Đức Phật đứng lại, Ngài nói là ta đã đứng rồi nhưng mà còn ngươi chưa đứng. Thì khi nghe câu đó Đức Phật thuyết giảng một cái nữa là chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn luôn. Thì người ta hỏi rằng là trong cái lúc đó đâu có thấy cái vị này thọ trì ngũ giới hoặc là bát quan trai giới gì đâu. Vậy thì cái lộ trình mà chứng đắc được đạo quả phải trải qua giới định tội á, thì vậy thì cái giới nó nằm ở đâu, cái giới nó nằm ở đâu. Thì quý vị thấy rằng thường thường á, khi mà chúng ta nghe cái điều gì rồi, chúng ta hiểu được rồi, thì tự nhiên cái chánh kiến nó phát sanh, chánh kiến nó phát sanh, mà cái sự hiểu biết nó phát sanh rồi á, thì tà ngữ nó sẽ vắng mặt, rồi tà nghiệp nó sẽ vắng mặt, rồi tà mạng nó sẽ vắng mặt liền. Thường thường đó quý vị thấy rằng chúng ta chưa hiểu biết đúng đắn, thì có thể chúng ta nói sai, hoặc là chúng ta làm những cái gì đó nó sai, nhưng mà khi mà chánh kiến mà có mặt rồi, thì tự nhiên là quý vị thấy rằng lúc đó mình mà có sự hiểu, quý vị cũng như một cái chuyện bình thường như này. Quý vị mà hiểu biết rồi á, có khi nào quý vị nói bậy không? Cái điều này không. Khi mà chúng ta hiểu biết rồi á, thì có khi nào mà chúng ta làm bậy không? Dạ, cái này là không. Vậy thì quý vị thấy rằng tà ngữ, tà nghiệp nó không có. Và tà mạng nó cũng không có xuất hiện. Do sao? Do đâu? Do một người có sự hiểu biết, có cái chánh kiến rồi. Thì ở đây á, chúng tôi nêu cái điều này lên để chi quý vị? Để chúng tôi nói rằng là, đối với á, khi mà mình tu tập á, mà mình có cái sự hiểu biết chân chánh, suy tư chân chánh, thì mình có cái hành động nào mình sẽ ý thức được cái hành động đó một cách rõ ràng. Còn đối với khi mà chúng ta rơi vào thí dụ như là tà tinh tấn hoặc là tà kiến vân vân, có nhiều khi chúng ta làm mà chúng ta không biết. Có những người người ta làm mà người ta vẫn có những cái hành động đó mà người ta hiểu sai. Nhưng mà có những người người ta vẫn làm cái hành động đó, vẫn suy nghĩ đó, nhưng mà người ta không biết. Người ta không biết là người ta đang làm những cái điều đó. Thành ra quý vị thấy rằng cuối cùng mình thấy rằng cái người mà có chánh kiến hoặc chánh tư duy, có cái sự chân chánh vân vân, thì cái người này làm tới đâu biết tới đó. Còn đối với những người mà vướng vào những cái tà kiến hoặc là tà tư duy vân vân, thì có trường hợp đó, thì vị đó không nhận thức ra được cái việc mình đang làm, hoặc là nhận thức nó sai, vì vậy mà những cái thiện pháp nó không có sanh khởi được. Đây là những cái ý của chúng con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con kính thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Cha.
Sa thủ kính trường đại đức Phật kính xin được trở lại với thượng tọa pháp đăng buổi giảng sinh của chương trình hôm nay. Không biết thượng tọa đăng có không biết thượng tọa đang có nghe rõ không? Xin hỏi thượng tọa đang có nghe được không? Dạ. Thưa đạo pháp đăng, trong bài học này chúng ta một lần nữa trở lại với cái sườn ở chung quanh bát chánh đạo, nhưng mà thay vì đề cập đến tám pháp thì chúng ta đề cập đến 10 pháp. Và 10 pháp ở trong đó có trí, có tà trí, chánh trí, tà giải thoát và chánh giải thoát. Thì đó, pháp đang có nhiều người mà nói rằng cái chánh kiến và chánh trí nó không giống nhau. Và chánh kiến bây giờ chánh tại kiến là thấy, mà cái gì thấy là phải thấy bằng bằng con mắt tuệ. Nhưng mà theo sự thảo đăng á, cái chánh kiến và chánh trí khác nhau thế nào, tà kiến và tà trí nó khác nhau như thế nào, xin thưa độ quan hỷ giải rõ cái điều này.
Đấy là chánh kiến, chánh kiến cũng là kiến. Thì thật sự nó cũng chỉ thấy ở trong bộ pháp tứ Samvita rồi. Giải nó đến 73 là kiến. Chia từ là kiến, nên là những loại kiến mà hiện thế, những loại kiến khi siêu thế. Ví dụ mà kiến trong tâm thiền định, trong những cái tâm thanh thông, kiến trong những cái tâm thiền, tâm thiền sắc giới như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ý trong tiền khu viên xứ, chứ không viên xứ, rồi có ưu xứ, người viên xứ. Thì những cái ý này nó cũng là ý, nhưng mà cái ý, nếu chia ra hai loại ý, ý siêu thế, ý diệt thế. Ý siêu thế thì gồm có đạo quả và niết bàn. Còn ý diệt thế thì mình có thể nói đến ý của tiền định thanh thông thắng ý. Ví dụ mình nói là phúc mạnh ý, ý nhớ là như đời như kiếp, sanh tử ý, là như thế cũng sanh tử. Của chúng tăng tăng cái này tự kia hoàng trí của đại thành thông trí thì nó cũng có trí, nhưng mà mình chia ra là cái trí thì thế là trí như thế, và nó chánh kiến về chánh giải thoát hay là chánh trí. Bởi vì nói ví dụ như nó động từ với nhau trí tuệ, cũng như trong bài kinh 40 đại pháp nó nói đến trí tuệ như thế, trí tuệ mà cái chánh kiến mà đến sanh y, chánh kiến đến đạo chi đó, cái chánh kiến đến sanh y được thanh toàn những cảnh giới tốt đẹp, chánh kiến đến sanh y, còn chánh kiến đưa đến đạo chi là nó hợp trong tâm đạo để đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Nên bình thường mình thấy trí mà trí như thế và trí siêu thế, mình chia ra hai cái loại trí này, thì cái chánh kiến thì mình nói được sự từ cái trí như thế mà trở thành chánh trí để trở cái trí siêu thế, một tính giải thoát là từ trí siêu thế. Bởi vì thấy rằng
thì cái trí nó cũng có nhiều trí đạo, cũng có bốn loại trí. có muốn là kiếm như vậy thì đây là nói chính chính pháp như thế, bốn đạo quả thì mình biết đàn là chính pháp như thế, tại sao mình không nói một pháp? Thì khi mình chia ra chi tiết thì mình nói như vậy thì cũng như là cái trí, cái chánh kiến và cái chánh kiến, vậy cái chánh kiến là muốn nói như vậy thế cao nhất, còn cái chánh trí là muốn nói đến cái thể như thế, cũng như mình nói đến cái tâm mà chuẩn bị thành thành từ thứ chuyển tập tâm đạo tâm quả thành nên thì từ cái phạm tâm đến trở thành người cơ đạo cơ quả này là phải qua cái kiến chuyển tế. Đó là một cái vế trả lời giống câu của Thượng Tọa. Hai là nói cái tà đạo là cái tà kiến, cái tà trí và cái tà kiến. Thì cái tà kiến là muốn nói đến tâm sở tà kiến thôi, còn cái tà trí là muốn nói đến cái trí mà sanh trong những cái bất thiện mình sử dụng, bởi vì mình sử dụng cho cái việc mà nó không có mang lại cái sự lợi ích về giác ngộ về thoát, thì cái trí này mang lại mình gọi chung là tà trí. Tà trí ví dụ mình nói rằng cái người mà họ mà tìm cách này cách kia để họ suy nghĩ được kiếm được việc này cách kia để họ tìm ra những cái phương thuốc, tìm ra những cái này kia nọ, nhưng mà nó không có mang đến mục đích an lạc, và thật sự là chỉ mong từ thủ vững một tầng việc lạc thôi, thì cái đó mình gọi là tà trí. Thì cái trí này nó không có mang lại cái sự giải thoát, cái giải thoát giác ngộ, mà nó dính vào cái sự hưởng thụ dục lạc của tầng do cái lòng tham mang lại. Thì những cái trí, bởi vì quý vị thấy mình nói đến những cái tâm thiện mà nó còn bị những cái dục và những cái lậu hoặc nó còn, thì nói đến những cái tâm mà nó còn vô mang đến những cái gì mà nó có những cái tinh chất tinh tướng của dục lậu, mà trên đường mình nói rằng những cái pháp mà nói chung vào những cái pháp mà dục giới hay là những cái pháp nào đó nó còn tương ứng với cái cảnh dục, thì nó có rất là nhiều những pháp nó tương ứng với cảnh dục, mà khi mình nó còn là cảnh dục thì nó còn biết dục và biết được nó, thành ra là trong A Di Đà có phân biệt cái vấn đề này. Thì khi mình nói cái tà ký cũng nói đến cái ký mà nó còn tranh khởi trong những cái bất thiện được, bởi vì quý vị thấy từ cái suy nghĩ đầu nó câu tăng cho cái bất thiện sao, mà mình nói rằng bất thiện trở thiện bằng cảnh duyên, hay là nhân duyên, thì cái nhiều khi do cái ký mà nó có thể câu tăng cho những cái pháp bất thiện. Thầy khi mà nói câu tăng cái pháp bất thiện như vậy là cái tâm thiện trước là có ký, nhưng mà sau đó thì nó câu tăng cho những pháp bất thiện, thì lúc bây giờ mình thấy đó là những cái pháp mà nó không có hoàn toàn là thiện không, mà nó có cái bất thiện ở trong đó nữa. Thì khi mình dùng cái ký mà nó câu tăng cho những cái tà ký cái tham thì mình gọi là tà ký. Còn những cái ký mà mới liên quan đến cái đối tượng cái giác ngộ giải thoát thì mình nói nó là chánh ký, thì cũng phân biệt như vậy. Còn cái vấn đề mà chánh và tà thì quý vị thấy rõ ràng cái nghĩa của bất thiện nó có năm nghĩa, như là bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn không có chút nữa làm cho là quả khổ. Còn ngược lại thiện thì nó lại ngược trở lại, nó là tâm không bệnh hoạn, sáng suốt, khôn ngoan, không lỡ làm cho quả vui, thì đó là cái chính bất thiện. Như vậy thì Đức Phật ngày cũng có nói trong kinh Đăng Kia rằng thiện và bất thiện rất xa rất xa, như là trời với đất, như là bờ biển bên này bờ biển bên kia, như chỗ trời mọc và mờ hoặc trời lặn, rất xa rất xa là thiện và bất thiện. Thì chính cái ý nghĩa của chánh và tà giống như vậy, là cái pháp rất xa rất xa, tại vì cái chánh nó sanh khởi là nó có gì tốt đẹp, nó không bệnh hoạn, con kẻ con ngang cả xuống, không lỡ làm cho quả vui. Còn ngược lại cái bất thiện của thiện nó là ngược trở lại, nó là bệnh hoạn, là không con kẻ không con ngoan, không cả xuống lỡ làm cho quả khổ. Nên những cái gì mà bất thiện thì Đức Phật này đã định nghĩa cái này như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi thì đó thì cũng xin trình bày như vậy, nếu còn nhiều thì mình
sau thứ ở tiếp trường thượng tọa pháp tịnh. Bạch chư tôn đức phật, thưa quý phật tử, chúng ta trở lại với thượng tọa pháp tịnh một lần nữa. Thượng tọa pháp tịnh có mặt ở trước máy không? Xin được hỏi thượng tọa pháp tịnh có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Thượng tọa pháp tịnh, khi nãy chúng ta có nói về trong những ngày qua đó có rất là nhiều pháp mà chúng ta đi chung quanh bát chánh đạo, ví dụ như từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nhưng mà thường thường chúng ta lại hay thêm hai phần là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Nhưng mà riêng ở trong, trong bài học này đó, thì chúng ta không nói là tà tâm mà hay là tà đi với tà tà trí, mà chúng ta nói rằng tà trí và tà giải thoát. Thì cái chỗ mà chánh trí và chánh giải thoát đó, nó khác với tâm giải thoát và tuệ giải thoát như thế nào? Thì thường cái đuôi mà tâm giải thoát và tuệ giải thoát thường thêm vào trong bát chánh đạo, nhưng mà ở đây thì nói đến cái phần mà chánh trí và chánh giải thoát. Thì tôi không tin nghĩ sao về cái sự khác biệt này, xin thầy ý kiến của thầy toàn.
Dạ, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Kính chào đại chúng và thông kinh. Và con thì con nghĩ rằng cái việc mà chánh trí và chánh giải thoát, hay là thượng tọa đề cập đến cái là tâm giải thoát và tệ giải thoát đó, thì con nghĩ cái người mà có cái người mà có chánh trí đó, thì nó có thể là có được cái chánh giải thoát. Bởi vì nếu mà một cái tà trí là khi mà mình nghĩ đến cái điều quấy, cái điều không đúng với sự thật đó, thì cái đó được gọi là cái tà trí. Là mình biết đến những cái điều đó mà thật sự nó không mang đến cái lợi tiến bộ. Nhưng mà nếu nói chánh trí thì cái người mà có chánh trí, ví dụ như là ở trong bát chánh đạo thì theo con hiểu nó là chánh kiến và chánh tư duy thuộc về trí tuệ. Là vì mặc dù là mình tu tập một thời gian thì mình có trí, cái trí tuệ ở trong phần nghiệp thế, phần siêu thế, nhưng mà nếu mà nói là bát chánh đạo thì chánh kiến và chánh tư duy là thuộc về trí. Khi mà một người mà hiểu về cái sự giải thoát hay là cái có cái chánh trí thì cái người đó mới có thể hiểu biết đúng với cái sự thật về mọi pháp, và hiểu đúng được ngay cả cái việc mà mình đã giải thoát cái gì hay là mình chưa được giải thoát cái gì, mình chưa giải thoát cái gì là cái gì đã ràng buộc, và cái gì cần pháp nào cần phải đoạn trừ. Thì mình nếu như một người mà hiểu rõ được điều đó, cái vị đó mà có thể có được cái chánh giải thoát. Còn mình hiểu chưa đúng về cái bản chất thật của nó, gọi là hiểu không đúng y như, gọi là như thật rồi, như thị như thật rồi, thì cái đó nó luôn luôn dẫn đến cái lầm lạc. Mà ta ngỡ rằng mình ngỡ rằng mình đã giải thoát, thì cái dù cái tà, cái giải thoát nào đi nữa, nhưng mà tà, cái tà giải thoát thì không thể nói là đó là cái giải thoát chân chánh được. Và với cái câu hỏi mà thượng tọa nêu ở đây đó, là một người có tâm giải thoát và tuệ giải thoát đó, thì thực ra thì một người mà đang trong cái giai đoạn hành bát chánh đạo đó, thì cái giai đoạn mà thực hành, cái giai đoạn mà thực hành cũng là giai đoạn mà tu tập đó, nó khác với cái giai đoạn mà chứng đạo. Rồi còn cái người mà có được cái thực hành được bát chánh đạo đó, thì theo con nghĩ rằng cái tâm giải thoát ở đây đó là một cái vị mà tu tập được giải thoát nhờ tâm được định, hay là tu tập được cái tâm được định để giải thoát được những cái truyền cái. Tuệ giải thoát á, tức là tu tập những cái thiền quán để loại bỏ những cái phiền não, loại bỏ những cái phiền não. Mà một người mà tu tập bát chánh đạo đó, thì theo con nghĩ rằng khi mà một người mà thành tựu về bát chánh đạo, thực hành bát chánh đạo, mà thành tựu về bát chánh đạo, tức là nhờ y cứ trên bát chánh đạo mà được giải thoát, thì ở đây đó con nghĩ rằng thí dụ như nói đến chánh kiến, chánh kiến và chánh tư duy đó, thì có thể là nói đó là một người mà thành tựu về những cái chi phần đó gọi là cái tuệ giải thoát. Còn cái người, một cái người mà thí dụ như mà mình có cái tâm định được, ví dụ như đạt được cái tâm định, đạt được cái gọi là chánh niệm, là chánh định hoặc là chánh tinh tấn, thì cái điều đó có được là cái vị đó được gọi là cái tâm giải thoát, sự tu tập tâm giải thoát. Mặc dù là trên nền tảng tu tập đó, thì phải dựa trên giới, định và tuệ. Thì cái giới là cái bước đầu tiên để gọi là cái để mang đến cái tâm được an tịnh. Và khi tâm được an tịnh thì cái tuệ nó sẽ phát sinh, để rồi giải thoát được những cái ràng buộc của phiền não. Ràng buộc của phiền não thì con nghĩ rằng với một người mà có cái chánh trí ở đây đó, là cái người mà thật sự đã nhìn thấy đúng với sự thật của cái điều đó, thì cái người đó mới có thể là nhận định đúng là bản thật, và thật sự là mình đã hoàn toàn giải thoát những cái sự ràng buộc. Còn nếu như mà mình không có được cái chánh trí hoặc là với một người mà có cái tà trí, thì cái người đó không thể nói là có được cái chánh giải thoát được. Thì theo con, ý con là như vậy. Cho nên là con có vài cái ý qua cái câu hỏi thượng tọa vừa nêu đó, thì con xin được chia sẻ ở đây. Nếu cần những điều chi bổ sung thêm đó, thì con thỉnh chư Tôn Đức bổ túc thêm ạ.
Dạ thưa quý thiền thưa tập pháp tịch, mà chúng tôi biết là thưa quý phật tử, xin nhắc lại một điều trước khi chúng ta rời rung, đó là ngày thứ sáu này, thứ sáu này tức là ngày 21 tháng 6, chúng ta sẽ bắt đầu một cái chương trình, một giáo trình mới. Giáo trình này dựa trên cái bản kinh cổ mà chúng ta gọi là Nilanda Vấn Đạo hay là Na Tiên Tỳ Kheo Kinh ở trong bản chữ Hán. Và thưa quý vị, đây là một tác phẩm cổ điển nói về một vị vua người Hy Lạp và một vị tôn giả người Ấn Độ có một đối thoại rất là thú vị. Và đây cũng là giáo trình mới của chúng ta được học thêm thứ vấn đáp. Do vậy xin được trân trọng mời tất cả quý phật tử cố gắng vào trong rung vào thứ sáu này để chúng ta được nghe giới thiệu về giáo trình mới và bộ kinh rất là nổi tiếng này. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha đến đây được hoàn mãn. Kính lãnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Dạ, tà thứ xa thứ lành thai, dạ con xin điền khuyết cho thì chúng ạ. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt tại chúng trong rung, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân tri tôn đức đã mở lòng bi mẫn dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Earth xuống ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya.
Thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô.